Đấu trường sinh tử. Phần 2. Bắt lửa. Phát tại trang web thế giới audio.org. Người đọc Xuân Mai. Phần 1, chương 3. Tôi ngửi thấy mùi máu trong hơi thở ông ta. Ông ấy đã làm gì? Uống nó chăng? Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Tổng thống Snow ngồi bên bàn trà, chấm những chiếc bánh quy vào tách máu thẫm đỏ. Bên ngoài, chiếc xe chở ông bắt đầu lăn bánh nhẹ nhàng di chuyển, như bước chân của một con mèo, rồi từ từ khuất dạng phía cuối con đường. Bỏ đi lặng lẽ như lúc đến, không gây bất kỳ sự chú ý nào. Căn phòng bắt đầu quay vòng một cách chậm rãi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mình vẫn có thể đứng vững đến tận bây giờ. Tôi tựa một tay vào bàn để lấy lại thăng bằng. Tay còn lại vẫn nắm chặt chiếc bánh xinh xắn của Pita. Tôi nghĩ cậu ấy đã vẽ một đóa hoa huệ tây trên đó. Nhưng giờ thì có ý nghĩa gì khi nó đã bắt đầu chảy ra trong tay tôi? Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm hỏng nó. Điều duy nhất tôi nghĩ lúc ấy là mình phải nắm chặt một thứ gì đó khi mà thế giới của tôi bắt đầu vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Chuyến viếng thăm của Tổng thống, các quận đang trên bờ nổi loạn. Một lời đe dọa trực tiếp tới tính mạng của Gail và những người có liên quan. Những người mà tôi yêu thương đều đang trên bờ vực thẳm. Và ai biết được còn bao nhiêu người nữa phải trả giá vì hành động của tôi. Trừ khi tôi có thể xoay chuyển được tình thế trong chuyến diễu hành lần này, làm dịu đi những bất mãn, khiến cho Tổng thống yên lòng. Nhưng làm thế nào? Chỉ có một cách duy nhất, là phá tan những nghi ngờ của người dân cả nước về tình yêu giữa tôi và Pita Melak. Tôi không làm được. Tôi không đời nào giỏi tới mức đó. Pita là một diễn viên tốt, một người không thể không có cảm tình. Anh có thể làm người khác tin bất kỳ điều gì. Còn tôi chỉ là một con búp bê làm cảnh phía sau, trong khi anh diễn vai của mình càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, Pita không phải là người thuyết phục khán giả về vai của mình trong vở kịch. Người đó là tôi. Tiếng mẹ tôi vang lên trong hành lang. Mẹ không được phép biết về việc này. Tôi thoáng nghĩ, không một chút gì. Tôi buông tay ra khỏi khay, phủi sạch bụi trên tay, uống vội tách trà. Mọi chuyện đều ổn chứ, Kasnit? Bà hỏi một cách lo lắng. Ổn mẹ à, tuy ta chưa bao giờ thấy trên TV, nhưng Tổng thống luôn tới thăm nhà vô địch trước khi chuyến diễu hành bắt đầu để chúc họ may mắn. Tôi nhanh chóng bịa lý do. Bà thở phào nhẹ nhõm. Ta cứ tưởng là có rắc rối. Không, ổn cả. Tôi trấn an. Rắc rối là khi đội chuẩn bị thấy con không cho chân mày mọc lại cơ. Bà cười, và tôi nghĩ đến việc sẽ làm thế nào để không phải quay lại thời điểm năm 11 tuổi, khi tôi trở thành trụ cột của gia đình. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ bà mãi mãi. Sao con không đi tắm đi nhỉ? Bà hỏi. Ý kiến đó thật tuyệt mẹ à. Tôi trả lời, và có thể thấy được sự hài lòng trong mắt của bà. Kể từ khi trở về, tôi đã cố hàn gắn mối quan hệ giữa hai mẹ con. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, như nhờ vả bà làm công việc hàng ngày, thay vì phớt lờ tất cả những đề nghị trong suốt bao năm qua do bất mãn, giao toàn bộ số tiền chiến thắng cho bà quản lý, đáp lại những cái ôm giữa mẹ con, thay vì cố gắng chịu đựng. Thời gian trong đấu trường giúp tôi nhận ra sự quá đáng của việc trừng phạt mẹ vì những lỗi lầm bà khó lòng tránh khỏi, nhất là khi bà mắc phải chứng trầm cảm sau khi bố tôi qua đời. Đời mà, chuyện này chuyện kia ắt có lúc phải tới thôi, dù cho ta chưa hề chuẩn bị bất kỳ điều gì cho chúng cả, như tôi lúc này chẳng hạn. Và bà cũng đã làm một điều tốt đẹp khi tôi từ đấu trường trở về. Về tới sân ga, tôi và Pita rơi vào vòng tay của gia đình và bè bạn, trả lời vài câu hỏi đã được chọn lọc của cánh phóng viên. Ai đó đã hỏi mẹ tôi về cậu bạn trai mới của tôi và bà đã bảo, trong khi nhìn thẳng vào cậu chàng, rằng tôi vẫn chưa đến tuổi được cho phép có bạn trai, dù cho Pita là hình mẫu lý tưởng của thanh niên thời nay. Vậy là khó cho ai kia rồi. Ai đó lên tiếng, là một chàng cười rộ lên. Pita buông tay tôi và lảng đi. Có quá nhiều áp lực cho vai diễn của tôi. Nhưng dẫu sao thì vẫn dễ thở hơn khi còn ở Capitol. Và nhờ mẹ, chúng tôi có được cái cớ để hạn chế sự xuất hiện cùng nhau trước ống kính. Tôi lên gác và đi thẳng vào phòng tắm, nơi bồn nước nóng ấm đang chờ. Mẹ tôi đã treo sẵn một túi nhỏ hoa khô, và giờ nó đang lan tỏa mùi hương dễ chịu khắp phòng. Cho tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa quen với sự xa xỉ của việc chỉ cần vặn vòi là có ngay một nguồn nước nóng vô tận. Ở khu vỉa than, tất cả những gì chúng tôi có là nước lạnh. Và đi tắm đồng nghĩa với việc ngồi chờ nước sôi trong thời gian dường như vô tận bên ngọn lửa leo lét của bếp ăn. Tôi cởi đồ và trượt dần vào làn nước ấm. Dường như mẹ tôi đã thêm một loại dầu nào đó vào nước, tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại và cố gạt đi những lo toan của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là tôi nên nói chuyện này với ai? Đó là nếu như tôi có thể nói ra. Tất nhiên không phải là mẹ tôi hay Rim. Họ sẽ phát bệnh vì lo lắng. Cũng không phải Gheo. Đó là nếu như tôi có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Anh sẽ làm gì với những thông tin như thế này? Nếu như Gheo chỉ một thân một mình, tôi sẽ thuyết phục anh bỏ trốn, và anh sẽ sống tốt ở trong rừng. Nhưng vấn đề là anh không hề sống một mình, và không đời nào anh chịu bỏ rơi gia đình mình ở lại, hoặc bỏ tôi ở lại. Khi trở lại, tôi sẽ bảo anh rằng, ngày chủ nhật hôm ấy chỉ là quá khứ, nhưng hiện giờ tôi không nghĩ thêm được gì cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là tiếp theo mình nên làm gì. Dẫu sao, Gheo cũng đã có quá nhiều bất mãn và thành kiến với những người ở Capitol. Đôi khi, tôi nghĩ có thể anh ấy sẽ khởi xướng một cuộc nổi dậy của riêng mình. Điều duy nhất anh ấy cần lúc này là một cú hích nhẹ. Không, tôi không thể nói chuyện này với bất kỳ ai ở quận 12 cả. Thực ra thì vẫn còn ba người tôi có thể chia sẻ. Trước hết là Sina, nhà tạo mẫu của tôi. Nhưng theo những gì tôi đoán, anh vốn đã gặp quá nhiều nguy hiểm rồi, và tôi chẳng muốn kéo thêm bất kỳ rắc rối nào cho anh qua việc quá thân thiết với tôi đâu. Người tiếp theo là Pita, đồng đội của tôi trong cái mớ lộn xộn này. Nhưng mở lời như thế nào cũng là cả một vấn đề. Pita này, cậu còn nhớ vụ lần trước tớ nói rằng tớ chỉ giả vờ yêu cậu không? Ừ thì, bỏ qua vụ đó đi nhá và làm ơn hãy tiếp tục giả vờ yêu tớ. Không thì Tổng thống sẽ lấy mạng của Gheo. Không thể thế được. Tôi thật sự không thể làm như thế được. Dẫu sao Pita vẫn có thể diễn tốt, cho dù cậu ấy có biết được việc này hay không. Vậy là còn mỗi hay mít. Mỗi hay mít say xịn, cáu bận, người mà tôi vừa đổ cả thau nước đá lên người, là huấn luyện viên trong đấu trường của tôi. Nhiệm vụ của ông ta là giữ cho tôi còn sống. Hy vọng là đến giờ ông ta vẫn muốn đeo cái nhiệm vụ này. Tôi trườn xuống làn nước, ngăn mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài, và ước sao cái bồn này rộng ra thêm chút nữa để tôi có thể bơi như ngày hè nóng nực với cha tôi trong rừng. Đó là quãng thời gian đẹp nhất. Buổi sáng, chúng tôi thức thật sớm và đi bộ xa hơn bình thường để đến cái hồ tuyệt đẹp mà ông đã tìm thấy trong những chuyến đi săn. Tôi thậm chí còn không nhớ là mình đã tập bơi như thế nào. Khi ấy tôi còn quá bé. Điều duy nhất tôi còn nhớ là lặn thật sâu xuống hồ, rẽ nước ra hai bên và lướt thật nhẹ nhàng, cảm nhận lớp bùn đặc quánh bên dưới những ngón chân, đón lấy hương thơm của cây cỏ ven hồ. Rồi hai cha con thả nổi người và ngắm nhìn những tầng mây trôi lơ đãng khi làn nước mát loại bỏ hết những tạp âm của rừng cây. Đến buổi trưa, ông đi bắt những con gà nước làm tổ ven hồ trong khi tôi đi tìm trứng của chúng. Rồi cả hai đào rễ cây catnip, loại cây trùng tên với tôi. Chiều tối khi chúng tôi về nhà, mẹ sẽ giả vờ không nhận ra tôi, vì cả người tôi đều quá sạch. Rồi sau đó là một bữa ăn thật thịnh soạn với những gì hai cha con mang về. Tôi chưa bao giờ đưa Gheo đến hồ, cho dù tôi hoàn toàn có thể. Để tới được đó tốn rất nhiều thời gian, nhưng vì bọn gà rất dễ bắt, nên có thể bù qua sớt lại cho lúc đi săn. Tất cả chỉ vì tôi không muốn chia sẻ nơi đặc biệt đó với bất kỳ ai. Đó là nơi chỉ thuộc về tôi và cha. Sau khi từ đấu trường trở về, tôi dư dả không ít thời gian trong ngày nên cũng xoay sở đến đó một vài lần. Việc bơi lặn vẫn tuyệt như ngày nào, nhưng những chuyến đi lại khiến tôi nản lòng. Sau hơn 5 năm, dù vị trí hồ không hề thay đổi, nhưng đường đi đến đó thì khiến tôi chút nữa đã không thể nhận ra. Ngay cả khi lặn sâu trong nước, tôi vẫn có thể nghe được những âm thanh quen thuộc, tiếng còi xe ồn ào, tiếng dập cửa chát chúa, chỉ có thể là đội chuẩn bị của tôi mà thôi. Tôi chỉ vừa kịp lau khô người và khoác áo, thì bọn họ đã đổ ập vào phòng tắm. Không hề có chút riêng tư gì ở đây cả. Khi nói đến cơ thể tôi, thì ở đây không hề có bí mật giữa tôi và ba người bọn họ. Katniss, xem chân mày của em kìa! Venia thét lên, và dù cho giông bão đang kéo đến, tôi vẫn phải phì cười. Mái tóc được nhuộm màu xanh biển của cô chỉa ra mọi hướng. Vết xăm kim vàng từng ngự phía trên chân mày thì chạy xuống ôm lấy vùng dưới mắt. Và tất cả những gì tôi thấy được trong đôi mắt ấy là cô cực kỳ sốc. Olivia tiến vào phòng từ phía sau Venia, dáng người đầy đặn của cô đối lập hẳn với thân hình góc cạnh còm nhom của Venia. Được rồi, cái ấy thì dễ sửa thôi. Nhưng nhìn móng tay của cô bé nè, tôi còn có thể làm gì với những thứ này chứ? Cô kéo duỗi hai bàn tay tôi và đặt chúng lên đôi tay xanh lá của cô. Không hẳn là xanh lá, nó thậm chí còn nhạt màu hơn cả màu xanh chuối ấy chứ. Nghiêm túc nào, Katniss, em thậm chí còn không chừa cho tôi tí móng tay nào để chăm sóc nữa. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi một tí vì đã liên tục cắn móng tay trong suốt vài tháng qua. Tôi cũng từng muốn bỏ cái thói quen xấu ấy, nhưng không tìm được động lực nên lại thôi. Em xin lỗi, tôi lý nhí. Gần đây tôi thậm chí còn chả nghĩ tới việc sẽ trình cho đội chuẩn bị cái bộ dạng tệ tới cỡ nào. Flavius gỡ vài sợi tóc trên mái tóc khô rối của tôi. Anh lắc đầu ngao ngán. Mái tóc màu cam bay phất phới quanh đầu. Em có chắc là không ai đụng vào tóc em kể từ lần cuối ta gặp nhau chứ? Nên nhớ rằng bọn anh đã đặc biệt yêu cầu em để yên cho bộ tóc. Vâng, tôi đáp và mừng rằng tôi không làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Ý em là chưa ai cắt nó hết, em chắc chắn như vậy. Thật ra thì tôi cũng chả chắc chắn cho lắm. Đó chẳng qua là một lời cam kết ảo, chẳng ảnh hưởng đến ai và mọi người đều vui vẻ. Từ khi về nhà, điều duy nhất tôi làm với tóc mình là tết thành một bím dài sau lưng. Điều này có vẻ làm họ vui hơn một tí. Cả ba người đều ôm chầm lấy và hôn tôi, đặt tôi vào chiếc ghế trong phòng và như thường lệ, họ tán chuyện sôi nổi mặc cho tôi có chú ý hay không. Trong khi Venia cố gắng cứu chữa đôi chân mày của tôi, thì Octavia gắn vào bộ móng tay giả, còn Flavius thì xoa bắp đầu. Cả ba cùng kể cho tôi nghe những chuyện về Capitol. Mọi thứ đã thay đổi như thế nào kể từ sau đấu trường. Mọi người đang đến từng phút chờ tôi và Rita trở lại Capitol sau khi chuyến diễu hành của người chiến thắng kết thúc. Và sau đó chỉ mất ít lâu thì đấu trường thứ 75 lại bắt đầu. Nó không đáng sợ sao? Em có cảm thấy mình may mắn không? Năm đầu tiên làm người chiến thắng, em đã được trở thành cố vấn của trường đấu thứ 75. Những lời của họ đều toát lên đầy vẻ phấn khích. Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Trong một đợt tuyển quân bình thường, làm cố vấn là một cơn ác mộng rồi. Tôi khó có thể yên lòng bước qua một ngôi trường trong quận mà không nghĩ đến tôi sẽ phải huấn luyện những gì cho những đứa trẻ thơ kia. Và để cho mọi việc tồi tệ hơn, đây là năm kỷ niệm lần thứ 75 của đấu trường. Họ tổ chức sự kiện này mỗi 25 năm một lần, và để đẩy sự phấn khích của người dân Capitol lên cao hơn mỗi năm. Sẽ có vài sự thay đổi để làm khó các vật tế. Dĩ nhiên là tôi chưa từng chứng kiến bất kỳ dịp kỷ niệm nào. Nhưng ở trường, tôi đã được học về lần kỷ niệm thứ hai, tức đấu trường thứ 50. Năm đó, họ yêu cầu mỗi quận phải mang đến số lượng vật tế gấp đôi. Các giáo viên chưa bao giờ đi sâu vào chi tiết cả. Mà ngạc nhiên thay, khi nhà vô địch năm ấy chính là Hamid Abernathy đến từ quận 12. Tốt hơn hết là Hamid nên chuẩn bị ăn vận cho tử tế. Kỳ này ông ta cũng là một trong những tâm điểm của mọi người. Octavia lên tiếng. Hamid chưa bao giờ kể tôi nghe về kinh nghiệm của ông ta trong đấu trường. Và có lẽ tôi cũng chả bao giờ hỏi. Nếu có khi nào tôi trông thấy hình ảnh ngày đó của ông ta trên TV, thì có lẽ là tôi cũng còn quá nhỏ để có thể nhớ ra. Nhưng ngược lại, Capitol không bao giờ để Hamid quên đi khoảng thời gian đó một cách dễ dàng. Và có lẽ khi tôi và Pita làm cố vấn cho năm nay, thì ông ta sẽ có được chút thời gian nghỉ ngơi. Sau khi đã chán với đề tài đấu trường đặc biệt, đội chuẩn bị chuyển sang những câu chuyện về cuộc đời vớ vẩn của họ. Chúng cứ nối tiếp nhau làm cho đầu óc tôi quay cuồng với một anh chàng lạ hoắc nào đó, hay một kẻ ngớ ngẩn đã mặc bộ đồ da đến dự tiệc sinh nhật của Octavia. Sau một lúc, chân mày tôi đã trở nên hoàn hảo, tóc xuân mượt như tơ, và bộ móng giả đã được sơn vẽ cẩn thận. Rồi họ bắt đầu với gương mặt của tôi, vì những phần khác sẽ phải bị phủ trong một lớp hơi lạnh. Flavius muốn thử sản phẩm tự chế mới với tôi, một loại son môi tím, nhưng cuối cùng vẫn phải chuyển sang màu hồng, để cho hợp rơ với màu phấn và sơn móng tay. Tôi có thể thấy rõ ý đồ của Sina trong việc này, khi cố làm tôi trở nên nữ tính hơn chứ không phải gợi cảm hơn. Được rồi, tôi chưa bao giờ thuyết phục được ai về bất kỳ điều gì nếu muốn khiêu khích họ, và Hamid đã chứng minh điều đó khi ông huấn luyện tôi cách trả lời phỏng vấn ở đấu trường. Mẹ tôi bước vào, khá ngại ngùng, và nói rằng Sina nhờ bà làm mẫu cho đội chuẩn bị, xem cách làm tóc cho tôi giống như hôm tuyển quân kỳ trước. Đáp lại sự e dè ấy là phản ứng đầy hào hứng. Họ nhường chỗ cho bà ngay lập tức và đứng quan sát hết sức cẩn thận. Từng ánh mắt đều dõi theo mỗi động tác của mẹ tôi. Thực ra thì họ rất tôn trọng và dễ chịu với bà. Điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi khi đôi lúc lại có ác cảm với họ. Ai mà biết được tôi sẽ trở thành người như thế nào nếu cũng lớn lên ở Capitol. Có lẽ khi ấy, mối bận tâm lớn nhất của tôi cũng là cô bạn thân mặc bộ đồ da tới dự sinh nhật. Khi làm tóc xong, tôi xuống nhà và thấy Sina đang đợi trong phòng khách. Điều này làm tôi cảm thấy phấn khởi. Anh vẫn vậy, quần áo đơn giản, tóc nâu ngắn, đặt kẽ mắt màu vàng kim. Chúng tôi ôm nhau như những người bạn thân lâu năm chưa gặp. Thật khó để giữ bí mật với anh chuyện về Tổng thống Snow, nhưng tôi đã quyết tâm sẽ nói với Hamid trước. Ông luôn biết được ai là người có thể tin tưởng. Mặc dù kể cho Sina nghe thì cũng thật dễ dàng. Dạo gần đây, tôi và anh buôn điện thoại hơi nhiều, cũng chẳng có gì ngoài vài chuyện linh tinh, vì gần như những người tôi biết, chẳng ai có điện thoại cả. Pita thì tôi ngại mở lời kể từ khi đấu trường trở về. Hamid thì đã tự tay đập nát cái máy của ông ta vài năm về trước. Maggie, bạn tôi cũng có một cái máy ở nhà. Nhưng nếu chúng tôi muốn nói gì đó thì tôi thích qua nhà Maggie hơn. Thời gian đầu thì cái điện thoại đó cũng chỉ nằm chết dí trong xó. Nhưng rồi Sina cũng dùng đến khi gọi tới bàn về năng khiếu có thể biểu diễn của tôi. Mọi nhà vô địch đều phải biểu diễn một năng khiếu gì đó. Đó là điều họ nên làm khi không phải làm việc hay tham gia các hoạt động sản xuất của quận. Có thể là bất cứ loại năng khiếu nào. Miễn là nó có thể trở thành đề tài cho bọn họ dựng lên một bài phỏng vấn. Pita hóa ra lại rất giỏi, cực kỳ giỏi với bảng pha màu và cọ vẽ. Dù sao thì cậu ấy cũng có mười mấy năm thâm niên trang trí bánh cho gia đình. Còn tôi thì chả có gì ngoài tài săn bắn trái phép, và dĩ nhiên tôi không thể khai ra điều đó giữa Capitol được rồi. Cá hát ư, Có nằm mơ người dân Capitol cũng đừng mong nghe được giọng hát của tôi. Mẹ tôi thì gợi ý ngày càng nhiều theo cái danh sách mà Effie đưa bà. Nào là nấu ăn, cắm hoa, thổi sáo, tất cả đều vô vọng. Cuối cùng Sina gợi ý tôi về việc thiết kế quần áo. Tôi đồng ý sau khi Sina thuyết phục tôi rằng anh ta sẽ làm tất cả mọi việc. Giờ thì anh ta đang sắp xếp lại mọi thứ trong phòng khách, những quần vải, áo quần, tạp chí thời trang và những bản thiết kế của chính anh. Tôi nhặt lên một quyển tạp chí và xem xét mẫu váy do chính mình thiết kế. Tôi cười với anh. Xem ra tài năng của em có vẻ hứa hẹn quá nhỉ? Thay đồ đi, cô nàng vô dụng ạ. Anh cười và ném cho tôi một mớ quần áo. Có thể tôi không có mắt thẩm mỹ trong việc thiết kế thời trang, nhưng tôi thực sự thích những bộ trang phục mà Sina thiết kế dành riêng cho tôi, như bộ này đây. Chiếc quần dài làm từ loại vật liệu nào đó rất dày và ấm, chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng tiện lợi, áo len chui đầu màu xanh xám mềm mại và đôi ủng chưa bao giờ làm đau những ngón chân của tôi. Em đã thiết kế trang phục cho chính mình à? Không đâu cô bé, em chỉ có tham vọng lớn lao là tự thiết kế lấy và cố gắng bắt kịp anh, người hùng trong giới thời trang của em thôi. Anh lại cười và nói, rồi đưa cho tôi một xấp giấy. Em sẽ đọc cái này khi máy quay hướng vào những bộ đồ và cố gắng diễn làm sao như thể em thực sự thích chúng. Vừa lúc đó, Effie tranh kịp cũng thò bộ tóc giả màu bí ngô vào và nhắc nhở mọi người. Cũng may là ta vẫn đang theo đúng lịch trình. Bà ta hôn lên hai bên má tôi trong khi vẫy tay kéo đoàn làm phim vào. Rồi sau đó, dẫn tôi ngồi vào vị trí của mình. Effie là người duy nhất có thể giữ cho chúng tôi theo đúng lịch trình ở Capitol. Vì thế tôi cố gắng nghe theo mọi sự hướng dẫn của bà ấy. Tôi đứng như bù nhìn, hai tay giữ chặt bộ đồ và lảm nhảm những lời vô nghĩa như: anh thấy bộ đồ này như thế nào? Đội âm thanh ghi âm từng chữ tôi đọc từ mấy tờ giấy của Zina với một giọng the thé để chèn vào bộ phim sau này. Sau đó, họ kéo tôi ra khỏi phòng để có thể quay được những bộ đồ do chính tay Sina thiết kế trong yên lặng. Nhờ có sự kiện này mà Rim được tan học sớm, và giờ thì đang đứng trong nhà bếp, được một đội khác phỏng vấn. Trông nó hết sức dễ thương với bộ đầm màu xanh, làm nổi bật lên đôi mắt, mái tóc vàng óng được cột cao lên bằng một sợi dây ri băng cùng màu. Nó đang đứng trên đầu ngón chân, người hơi ngả về phía trước như sắp sửa cất cánh bay. Như là... rầm. Cứ như ai vừa nện búa vào ngực tôi. Nỗi đau rất thật làm tôi loạng choạng lùi lại vài bước. Tôi dụi mắt và nhìn thấy cô bé Ru, 12 tuổi đến từ quận 11, đồng đội của tôi trong đấu trường. Cô bé thực sự có thể bay như một con chim nhỏ, chuyền từ cành này sang cành khác, bám lấy những cành cây. Tôi đã không thể cứu Ru, tôi đã để cho em chết. Hình ảnh ngày hôm ấy lại ùa về. Cô gái nhỏ nằm dưới đất với một ngọn giáo dài xuyên qua bụng. Còn ai nữa phải chết vì tôi trong công cuộc trả thù của Capitol? Ai nữa phải chết nếu như tôi không thể làm Tổng thống Snow hài lòng? Chợt nhận ra Sina đang cố gắng khoác lên người mình một cái áo khoác. Tôi nâng tay lên và cảm nhận được lớp lông thú, cả bên trong lẫn bên ngoài. Đây là loại thú mà tôi chưa bao giờ trông thấy. Chồn Ermin, Sina trả lời khi bắt được ánh mắt chăm chú của tôi trên cánh tay áo màu trắng. Rồi lại còn đôi găng tay màu đỏ nhạt và một thứ gì đó đang chụp lấy tay tôi. Em đang mang mũ len chụp tay trở lại sân khấu thời trang đấy. Tôi ghét loại mũ len ấy, chúng luôn làm tôi khó mà lắng nghe được mọi thứ xung quanh. Và từ khi bị điếc một bên tai ở đấu trường thì tôi càng ghét chúng hơn nữa. Sau khi chiến thắng, Capitol quả thật đã chữa lành cho tôi, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy không ổn. Mẹ tôi bước nhanh tới và nhét vào tay tôi một thứ gì đó. Cứ xem như là một vật cầu may con nhé. Bà nói, đó là chiếc huy hiệu Maggie đã tặng tôi trước khi tôi tham gia trường đấu. Một con chim húng nhại tung cánh trong vòng tròn bằng vàng là thứ tôi dự định tặng cho Ru, nhưng cô bé đã không nhận. Em nói đó là một trong những lý do khiến em quyết định đặt niềm tin vào tôi. Và Sina đã sửa nó thành vật trang trí cho chiếc khăn choàng của tôi. Mọi người chú ý! Effie vỗ tay và kêu lớn. Chúng ta chuẩn bị quay cảnh ngoài trời đầu tiên. Hai nhà vô địch gặp nhau trước khi bắt đầu chuyến hành trình đầy vinh quang của họ. Ổn cả chứ Katniss? Cười nào! Em cảm thấy phấn khích lắm đúng không? Và bà thậm chí không cho tôi cơ hội trả lời khi đẩy tôi ra cửa. Trong một thoáng, tôi chẳng thấy được gì ngoài tuyết với tuyết. Rồi tôi thấy Pita bước ra khỏi nhà cậu ấy. Trong đầu tôi văng vẳng lời của Tổng thống Snow. Thuyết phục tôi đi. Và tôi biết được mình không có sự lựa chọn nào cả. Khuôn mặt tôi nhoẻn ra một nụ cười. Và tôi bước về phía cậu ấy. Rồi như không thể chờ thêm một giây nào nữa, tôi bắt đầu chạy. Cậu ấy ôm lấy tôi và chúng tôi xoay tròn. Nhưng rồi Pita trượt tay. Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cái chân giả. Cả hai chúng tôi cùng ngã lên trên tuyết. Tôi nằm đè lên cậu ấy. Và chúng tôi trao nhau nụ hôn. Lần đầu tiên sau hàng tháng trời, đó là chiếc hôn ngập ngừng, đầy lông thú từ áo khoác của tôi, hoa tuyết và môi son. Nhưng trên tất cả, tôi cảm nhận được sự vững chắc và an toàn mà Pita đã từng mang đến. Và tôi nhận ra mình không hề đơn độc, dù rằng tôi đang đối xử tệ ra sao. Cậu ấy vẫn không phản bội trước ống kính. Cậu ấy đã không lật tẩy tôi bằng nụ hôn một chiều, mà lại còn chăm sóc tôi như hồi còn ở trong đấu trường. Nghĩ tới điều này, tôi chỉ thực òa khóc. Nhưng thay vì vậy, tôi đến đỡ Pita, choàng áo sang người cậu và dìu cậu đi. Thời gian còn lại của ngày rút ít dần với những việc như tới ga tàu, vẫy chào tạm biệt mọi người. Tàu lăn bánh và chúng tôi trở về với giấc mơ xưa. Có tôi, Pita, Effie, Haymick, Sina và Portia, nhà thiết kế của Pita. Tôi ăn tối với những món ăn ngon tuyệt mà chẳng hề nhớ tên, choàng vào người bộ đồ ngủ. Tôi ngồi chờ mọi người ăn giấc. Haymick vẫn chưa ngủ. Tôi biết chắc như thế. Ông không có thói quen ngủ khi trời tối. Khi đoàn tàu hoàn toàn yên tĩnh, tôi xỏ chân và đôi dép và bước tới gõ cửa phòng ông. Phải gõ liên tục vài phút tôi mới nghe được tiếng cầu nhào hồi đáp. Như thể ông ta biết chắc một tin gì đó chả tốt lành đang chờ ở cửa. Cháu muốn gì? Ông ta hỏi, gần như muốn hạ gục tôi bằng hơi thở nồng nặc mùi rượu. Cháu có chuyện cần nói. Tôi thì thầm. Giờ này sao? Ông ta càu nhàu và tôi gật đầu. Tốt hơn là cái gì đó tốt lành. Ông chờ đợi, nhưng tôi lại lo rằng những cuộc trò chuyện trên tàu có thể bị ghi âm. Sao nào? Đoàn tàu bắt đầu thắng lại. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ rằng Tổng thống Snow đang theo dõi mình. Không bằng lòng với niềm tin tôi đã đặt vào Haymick, rồi quyết định khử tôi ngay tại đây. Nhưng hóa ra họ chỉ dừng để tiếp nhiên liệu. Ở đây ngột ngạt quá, tôi nói. Đó là một câu nói ẩn dụ, nhưng tôi thấy trong đôi mắt cú vọ kia một ánh nhìn đầy thấu hiểu. Ta biết chính xác điều cô cần lúc này, rồi băng qua các toa tàu, mở cửa và nhảy xuống nền tuyết lạnh. Một nhân viên phục vụ của Capitol chạy tới giúp, nhưng Haymick phẩy tay đuổi cậu ta đi.
Tôi chỉ muốn hít thở một tí, chỉ một phút thôi.
Xin lỗi, ông ấy đang say. Tôi nói, để tôi đỡ ông ấy được rồi. Rồi nhảy xuống và chạy theo đường ray ngay phía sau ông ấy, tới toa cuối, nơi chúng tôi không thể bị theo dõi. Ông ta quay sang tôi và gằn giọng.
Chuyện gì?
Tôi kể cho ông tất cả mọi chuyện về chuyến viếng thăm của Tổng thống, về Gale, về việc nếu tôi thất bại đồng nghĩa với mọi người sẽ chết. Gương mặt ông ta nhăn lại, trông già hẳn đi dưới ánh đèn đỏ từ đuôi tàu.
Vậy thì cố đừng thất bại.
Làm ơn giúp cháu qua được chuyến đi này. Tôi vừa kịp mở lời.
Không đâu, Katniss.
Ông ta nói,
vấn đề ở đây không phải là về chuyến diễu hành.
Ý ông là sao? Tôi hỏi.
Ngay cả khi cháu qua được vụ lần này, thì vài tháng sau họ cũng lôi cháu trở về đấu trường. Cháu và Pita từ bây giờ đã là cố vấn, và chúng ta phải trình diện ít nhất mỗi năm một lần. Rồi cứ mỗi lần đó, chuyện tình lãng mạn của tụi bay lại được lên sóng, cũng như chi tiết về cuộc sống riêng tư của mỗi đứa. Và cháu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau với Pita.
Lời nói của ông ta có hiệu quả ngay tức thì. Tôi chẳng bao giờ có được cái tương lai với Gheo, ngay cả khi tôi mong muốn. Tôi cũng chả bao giờ được lựa chọn có cuộc sống độc thân. Tôi sẽ phải yêu Pita mãi mãi, và Capitol sẽ theo dõi quá trình tôi thực hiện điều đó. Tôi có cùng lắm là vài năm. Giờ tôi chỉ mới 16 nên vẫn còn được sống chung với mẹ và Rim. Nhưng sau đó thì...
Hiểu ý ta chứ?
Ông đẩy tôi.
Tôi gật.
Ý ông ta là tương lai duy nhất của tôi bây giờ là Pita. Nếu như tôi vẫn muốn những người mà tôi yêu thương còn sống, cũng như nếu tôi muốn giữ lại cái mạng của mình, tôi sẽ phải cưới Pita.
Bạn đang nghe truyện Đấu Trường Sinh Tử, quyển 2, Bắt Lửa, phát tại website thegioiaudio.org. Người đọc Xuân Mai. Phần 1, chương 4. Chúng tôi im lặng trở về tàu. Khi tới hành lang trước phòng tôi, Hay Mick vỗ vai tôi và bảo, cháu đã có thể làm mọi chuyện tệ đi hơn nhiều, cháu biết không? Rồi ông cắm cúi đi về toa tàu của mình với mùi rượu nồng nặc. Vào đến phòng, tôi bỏ đôi dép và bộ đồ ngủ ướt sũng ra. Mặc dù trong tủ vẫn còn nhiều quần áo, nhưng tôi quyết định chỉ mặc bộ đồ lót và trùm mền ngủ. Nằm yên lặng hàng giờ, nhìn chằm chằm vào màn đêm và suy nghĩ về những gì Hay Mick nói. Tất cả những gì ông nói về mong đợi của Capitol đều đúng cả, về tương lai của tôi và Pita. Và thậm chí, cả câu nói cuối cùng của ông nữa. Lẽ dĩ nhiên là tôi diễn dở tệ, tệ hơn Pita rất nhiều. Vốn dĩ đó không phải là vấn đề. Dù vậy, giờ thì sao chứ? Một trong số quyền tự do ít ỏi của chúng tôi có ở quận 12 là được quyền kết hôn với người mà mình yêu thương, hoặc là được quyền ở giá suốt đời. Và bây giờ thì ngay cả cái quyền cơ bản đó cũng đã bị tước khỏi tôi. Tôi tự hỏi có bao giờ Tổng thống Snow bắt buộc chúng tôi có con hay không? Nếu vậy, con của chúng tôi sẽ phải đối mặt với ngày chiêu quân mỗi năm. Và sẽ có vài điều để bàn tán về con của không những một mà là hai nhà vô địch tham gia đấu trường. Việc này dĩ nhiên đã xảy ra vài lần trước đây, và nó luôn gây ra một hiệu ứng mạnh mẽ đối với khán giả và khơi mào lên những vụ cá cược về tỷ lệ con cái của họ bị dính trong đợt chiêu quân. Nhưng việc này xảy ra vô cùng thường xuyên chỉ để tăng tỷ lệ cá cược. Gheo bảo rằng Capitol làm vậy do chủ ý tạo ra những cơn sốt nhằm tăng thêm kịch tính. Cũng vì những gì tôi gây ra, tôi có thể chắc chắn 100% rằng con mình sẽ là tâm điểm của kỳ đấu trường đó. Tôi nghĩ tới Hay Mick, độc thân, không người thân thuộc, bỏ mặc cuộc đời với rượu bia. Ông ta có thể kết hôn với bất kỳ ai trong quận 12 này, và ông ta chọn một cuộc sống độc thân. Không, không phải độc thân. Như vậy thì nghe bình yên quá. Nhìn vào thì giống một cuộc sống đi đày ở đảo xa hơn. Hay có lẽ là vì khi còn ở trong đấu trường, ông ta nhận ra điều đó tốt hơn mọi quyết định khác. Tôi quả thật đã nếm trải phải cảm giác đó một lần khi họ gọi tên Dream, và tôi phải đứng nhìn em mình bước từng bước vào cửa địa ngục. Nhưng khi là chị, tôi có thể xung phong thay cho em mình. Còn khi là mẹ, thì tôi đành phải bất lực nhìn con mình ra đi. Tâm trí tôi hoạt động một cách điên cuồng, hòng tìm ra một lối thoát trong chuyện này. Tôi không thể để Tổng thống Snow kết cái bản án này cho mình, ngay cả khi đó là việc lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời của chính tôi. Trước khi việc đó xảy ra, dù vậy tôi có thể trốn. Họ có thể làm gì khi đột nhiên tôi biến mất, chạy trốn vào rừng và không bao giờ xuất hiện lại? Liệu tôi có thể đưa tất cả những ai tôi yêu quý đi với mình?
trong nơi rừng núi hoang vu. Quá mạo hiểm, nhưng không phải là không thể. Tôi lắc đầu thật mạnh, cố rũ cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Đây đâu phải là lúc để lên kế hoạch bỏ trốn. Tôi phải tập trung vào chuyến diễu hành. Số mệnh của rất nhiều người phụ thuộc vào vai diễn này của tôi. Bình minh lên trước cả khi tôi có thể chợp mắt. Và khi Effie đập cửa ầm ầm bên ngoài, tôi vớ lấy bất cứ thứ gì trong ngăn kéo tròng vào người rồi đi xuống toa ăn. Tôi không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào khiến tôi ngạc nhiên. Kể từ khi khởi hành, như điểm khác biệt so với hôm qua là tàu đã đến ga rồi. Và ngày hôm nay tôi sẽ phải làm việc với đội chuẩn bị của mình. Tại sao chứ? Trời quá lạnh để biểu trưng bất cứ thứ gì mà. Tôi nhấm nhặn. Không phải ở quận 11 cưng à? Effie đáp liền. Quận 11, bến đỗ đầu tiên. Tôi có thể bắt đầu ở bất kỳ nơi nào khác, bởi vì đây là nhà của Ru. Nhưng đó là cách chuyến diễu hành hoạt động từ bao năm nay. Bắt đầu từ quận 12 và từ từ đi khắp các quận khác cho đến quận 1. Theo sự sắp xếp của Capitol, quê nhà của nhà vô địch được chừa cho tới cuối cùng, bởi vì quận 12 dựng nên những buổi ăn mừng kém hoành tráng nhất. Một bữa tối mọt ở quảng trường, nơi mọi người trông chả có gì là vui vẻ cả, thì có lẽ là tốt nhất nên gạt quận chúng tôi ra khỏi lộ trình càng sớm càng tốt. Năm nay là lần đầu tiên kể từ khi Haymick thắng cuộc, quận 12 là bến đỗ cuối cùng. Capitol có lẽ sẽ chú trọng hơn khâu tổ chức lễ lạc ở đây. Tôi cố gắng thưởng thức bữa ăn như cái cách mà Hazel khuyên. Nhân viên nhà bếp có vẻ như đang cố gắng làm hài lòng tôi. Họ phục vụ món ưa thích của tôi, thịt cừu hầm cùng với xí muội, nước cam và một tô sô-cô-la nóng bỏng, bốc hơi nghi ngút đang chờ tôi ở bàn. Thế nên tôi ăn rất nhiều, và bữa ăn trông như một hình phạt. Tôi không thể nói rằng tôi thích nó được. Tôi bực bội vì chả thấy ai ngoài mình và Effie. Mọi người đâu cả rồi? Ồ, cưng à, chả ai biết được giờ này Hemick đang ở đâu cả. Bà ta trả lời, dĩ nhiên là tôi nào có mong ngóng ông. Hẳn là giờ này ông ta đang nằm trên giường và ngáy pho pho. Sina thì bảo rằng cậu chàng sẽ tới trễ vì cả đêm qua đã thức và hoàn tất chiếc xe diễu hành của cưng. Cậu ấy có cả trăm bộ quần áo cho cưng. Những bộ đồ cưng mặc vào buổi chiều vô cùng tinh tế. Còn đội của Pita có lẽ vẫn đang còn ngủ. Thế cậu ấy không cần phải chuẩn bị gì hết sao? Tôi hỏi. Không phải theo cách của cưng. Effie đáp. Thế quái gì vậy? Nghĩa là tôi phải chịu đựng cả sáng trời tẩy lông đau đớn trong khi cậu ta lăn ra ngủ ư? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới vụ này, nhưng trong lúc ở đấu trường, ít nhất tụi con trai còn có một chút lông lá trên người, chứ tôi chưa từng thấy bất kỳ cọng lông nào trên người bọn con gái. Tôi có thể nhớ về tình trạng của Pita lúc này, vì khi tôi rửa người cho cậu ta ở suối, máu me đầy người, khi mọi thứ bùn đất và máu me đã trôi đi hết, chỉ có mỗi gương mặt của cậu là nhẵn nhụi. Không một cậu chàng nào trong đấu trường có râu cả, mặc dù đa số đã quá tuổi để mọc râu. Tôi tự hỏi người ta đã làm gì với họ. Tôi cảm thấy thật mỉa mai. Sự chuẩn bị của tôi dường như đang trong một tình trạng tồi tệ. Họ tống vào họng cả đống coffee và chia nhau những viên thuốc đủ màu. Như tôi đã nói, trước bây giờ họ chưa bao giờ phải thức dậy trước buổi trưa, trừ khi có tai họa cấp quốc gia như lồng chân của tôi chẳng hạn. Dù sao thì tôi cũng mừng vì chúng nó đã mọc lại đàng hoàng. Giá mà đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ trở về bình thường. Tôi lướt tay trên những cọng lông mềm ở chân mình và dâng mình cho đội chuẩn bị. Có vẻ như không ai đang trong ở trạng thái tỉnh táo, nên tôi có thể nghe thấy những cọng lông của mình bị đứt phừng phực bên dưới. Chân tôi phải ngâm trong một dung dịch gì đó có mùi rất khó chịu, trong khi tóc tai tôi thì đầy kem dưỡng. Hai lần tắm nữa, ít khó chịu hơn, ít loại dung dịch pha vào bồn tắm hơn. Tôi bị cấu, véo, massage, theo đủ các cách, tới nỗi mình mẩy bầm tím. Larius nghiêng cầm tôi rồi thở dài. Sina dường như rất hổ thẹn thì em không thay đổi gì cả. Bọn chị có thể làm cho em một điều gì đó thật đặc biệt. Octavia chen vào. Khi cô bé lớn hơn xíu nữa, Venia nói dứt khoát, anh ta sẽ phải để chúng ta làm điều đó. Làm gì?
Bơm căng môi tôi lên như Tổng thống Snow, xăm ngực cho tôi, nhuộm da tôi, rồi gắn kim cương hột xoàn lên đó, khắc hoa văn lên mặt tôi ư, gắn móng vuốt, hay râu mèo. Tôi đã thấy tất cả những thứ đó trên người của dân Capitol, và còn hơn thế nữa. Chẳng lẽ họ không biết mấy thứ đó quái gì tới cỡ nào với những người dân bình thường bọn tôi sao? Cái suy nghĩ bị bỏ lại làm nạn nhân thời trang cho đội chuẩn bị, chỉ thêm vào những nỗi khổ của tôi, bên cạnh cái việc thân thể tôi đau đớn, tôi thiếu ngủ, và cái cuộc hôn nhân trên trời rơi xuống, và hơn hết là lời đe dọa từ chính miệng ông Tổng thống. Khi xuống ăn trưa, tôi nhận thấy tất cả mọi người kể cả Effie, Sina hay Mick, Portia và Vita đã bắt đầu ăn khi không có tôi. Và tôi mệt tới nỗi chẳng buồn nói chuyện. Họ nói về những món ăn và họ ngủ ngon như thế nào trên tàu. Tất cả đều hào hứng vì chuyến diễu hành kỳ này. Mọi người chủ hay Mick. Ông ta khó chịu và đang lấy một cái bánh xốp. Thật ra thì tôi cũng chẳng đói gì cho cam vì mấy thứ tôi tống vào bụng sáng nay, hoặc vì tôi đang trong một tâm trạng không tốt. Tôi cứ ngồi nghịch chén súp, ăn được một hoặc hai muỗng. Tôi thậm chí còn chả dám nhìn thẳng vào mặt Vita, người được mặc định làm chồng tương lai của tôi, mặc dù tôi biết cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Mọi người cũng chú ý tới thái độ của tôi và cố gắng kéo tôi vào câu chuyện, nhưng tôi cũng chỉ trả lời nhất gừng. Chúng tôi dừng lại thêm vài lần nữa. Người lái tàu bảo không chỉ cần thêm xăng, mà một vài chi tiết trên tàu cũng cần được thay thế, và việc đó cần ít nhất một tiếng đồng hồ. Điều này làm Effie hết sức lo lắng. Bà ta cứ lôi cái lịch trình ra và than vãn điều này sẽ làm hỏng chuyến đi tới cỡ nào. Cuối cùng thì tôi cũng chả chịu nổi khi cứ phải nghe bà ta ca hoài như thế. Chả ai quan tâm đâu Effie à, tôi nạt. Mọi người bất chợt đổ mắt về phía tôi, kể cả đám Haymick, người mà tôi nghĩ rằng sẽ cùng phe với tôi trong chuyện này khi mà Effie làm ông phát điên. Tôi ngay lập tức dựng lên một hàng rào phòng thủ. Chẳng ai quan tâm đến cái việc vớ vẩn đó hết. Tôi chốt hạ câu cuối rồi rời bàn ăn. Trong tàu bỗng trở nên ngột ngạt và tôi cảm thấy khó thở. Tôi tìm ra cửa thoát hiểm và mở nó ra. Khóa cửa đồng thời cũng là một loại chuông báo động. Dù sao thì tôi cũng mặc kệ nó và nhảy xuống đất, hy vọng sẽ đáp xuống một nền tuyết êm ái. Nhưng không khí ấm và ánh nắng bao lấy thân thể tôi. Lá thì vẫn xanh tươi. Hôm nay chúng tôi đã đi được bao xa về phía nam rồi? Tôi đi dọc theo đường ray, nheo mắt trước ánh nắng chói chang và bắt đầu cảm thấy hối hận trước những gì đã nói với Effie. Tôi không nên đổ bực dọc lên người cô ấy. Tốt hơn nên trở lại và xin lỗi. Sự bộc phát của tôi là đỉnh cao của sự thiếu văn hóa. Và cư xử sao cho có văn hóa một chút hóa ra lại rất quan trọng với Effie. Thế nhưng, tôi vẫn bước đều đều trên đường ray, đến phần cuối của đoạn đường, rồi bỏ nó lại phía sau. Bị hoãn một tiếng đồng hồ, tôi có thể đi ít nhất 20 phút và quay trở về trên cùng một lộ trình mà vẫn như thời gian. Thay vì thế, sau khi bước đi được chừng 200 mét, tôi lại ngồi xuống và nhìn vào khoảng không. Nếu mang theo bộ cung tên lúc này, liệu tôi có tiếp tục bước đi không? Ngồi được một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía ngay sau lưng mình. Chắc chắn đó là Haymick. Ông ta tới để tán dóc với tôi đây mà. Không phải là tôi không muốn được khuyên nhủ, nhưng tôi chả muốn nghe gì hết. Cháu không ở trong cái tâm trạng sẵn sàng nghe bác ca đâu. Tôi đá vào đám cỏ dại bằng giày. Tớ sẽ cố nói ngắn gọn. Vita ngồi xuống cạnh tôi. Tớ tưởng cậu là Haymick. Tôi nói. Không, ông ta vẫn đang đánh vật với mấy cái bánh xốp. Tôi nhìn Vita nghịch cái chân giả của mình. Hôm nay tồi tệ nhỉ? Cũng chả có gì đâu. Tôi nói,
Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi chợt nói. Xem này, Katniss, tớ đã rất muốn nói chuyện với cậu về hành động lần trước của tớ trên tàu. Chuyến tàu lần trước ấy. Chuyến đưa chúng ta về nhà á. Tớ biết là giữa cậu và Gale có gì đó với nhau, và tớ ganh tị với anh ta, ngay cả trước khi tớ chính thức gặp cậu cơ. Và quả thật là không công bằng với cậu khi phải níu kéo bất cứ thứ gì từ đấu trường. Tớ thành thật xin lỗi. Lời xin lỗi của cậu làm tôi thật sự ngạc nhiên. Quả thật là Pita đã lơ tôi đi sau khi tôi thú nhận rằng tình cảm mình dành cho cậu ở đấu trường chỉ là một vở diễn. Nhưng tôi không hề trách cậu. Lúc ở đấu trường, tôi cũng sắm vai một thiên thần lãng mạn để xứng đáng với việc đó. Đó là lúc tôi không hề biết chắc tình cảm mà tôi dành cho cậu thuộc loại nào. Và bây giờ, thật sự thì tôi vẫn thế. Tớ cũng xin lỗi. Tôi nói, tôi cũng chả rõ mình đang xin lỗi về điều gì. Có thể đó là vì tôi đang có một cơ hội thật sự để tôi thú nhận về việc làm cậu tổn thương. Cậu chả làm gì sai để xin lỗi cả. Cậu đã giúp chúng ta sống sót. Nhưng tớ không muốn chúng ta cứ tiếp tục như thế này, sống mà cứ lờ nhau đi ở đời thực, rồi lăn vào tuyết mỗi khi máy quay chĩa tới. Vì thế, tớ nghĩ liệu có cách nào mà chúng ta thôi cách kiểu, cậu biết rồi đấy, giả tạo như thế này và bước ra trước máy quay như những người bạn không? Cậu ấy nói, tất cả bạn tôi bây giờ đều có thể đi vào cửa chết, nhưng từ chối cũng không giúp cậu an toàn. Được thôi, tôi nói, quả thật tôi cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào khi nghe cậu ta nói vậy. Chỉ là một phần nào đó thôi. Sẽ thật sự tuyệt nếu như cậu ta mở lời sớm hơn. Trước khi tôi biết được trong kế hoạch của Tổng thống Snow có một kế hoạch, và là bạn không phải là quyền mà chúng tôi có thể chọn lựa. Nhưng dù sao thì tôi cũng vui mừng khi chúng tôi nói chuyện lại với nhau. Vậy rốt cuộc có chuyện gì không ổn? Cậu hỏi. Tôi không thể nói ra với cậu ta. Tôi bứt vài cọng cỏ dại. Hãy bắt đầu bằng vài thứ cơ bản. Thật lạ là dù cậu đã bỏ mạng để cứu tớ, nhưng tớ lại chưa biết cậu thích màu nào nhỉ? Cậu ấy hỏi. Tôi bật cười. Xanh lá, thế còn cậu? Cam. Cam, như màu tóc của Effie ấy ư? Đậm hơn một chút, giống như hoàng hôn ấy. Hoàng hôn ư? Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy nó ngay lúc này đây. Các mép mặt trời mờ dần đi, bầu trời bị rạch ngang dọc với những đường màu cam mềm mại, tuyệt đẹp. Nó làm tôi nhớ đến chiếc bình hoa Huệ Tây màu cam. Và bây giờ Pita nói chuyện lại với tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là thuật lại cuộc nói chuyện hôm nọ với Tổng thống Snow. Nhưng Haymick sẽ không muốn tôi làm thế. Tốt hơn hết là bắt đầu gợi chuyện về những thứ vặt vãnh xung quanh. Cậu biết không, mọi người đang huyên thuyên về những bức vẽ của cậu. Tớ thấy thật tệ khi chưa bao giờ thấy chúng cả. Tôi gợi chuyện. Thế à, tớ có cả toa đầy những bức vẽ của mình cơ. Cậu đứng lên và chìa tay ra cho tôi. Đi nào. Thật là tuyệt khi cảm nhận được những ngón tay của cậu ấy lồng trong tay mình. Không phải là diễn cho mọi người xem, mà là cả một cái nắm tay chân tình như bạn. Tay trong tay, chúng tôi bước về phía xe, dừng lại ngay cửa toa. Tôi chợt nhận ra, tớ phải đi xin lỗi Effie trước đã. Đừng sợ nếu có bị đánh nhé, cậu ấy nói. Nên tôi quay lại toa ăn, nơi mọi người vẫn đang ăn trưa. Tôi gửi cho Effie một lời xin lỗi mà tôi nghĩ là hơi quá, nhưng thâm tâm bà sẽ thấy được an ủi cho hành vi thiếu lễ độ của tôi. Về phần mình, bà chấp nhận nó một cách hết sức rộng rãi. Bà ấy nói rõ rằng tôi đang trong giai đoạn chịu rất nhiều áp lực, rồi nhắc nhở chúng tôi có mặt trước thời gian biểu vài phút. Thật tình mà nói, tôi không nghĩ là nó dễ đến thế. Sau khi Effie kết thúc, Pita dẫn tôi xuống dưới để xem những bức vẽ của cậu. Tôi cũng không biết là mình mong chờ gì nữa. có lẽ là phiên bản lớn hơn của những chiếc bánh hình hoa. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Pita vẽ đấu trường. Một số bức vẽ có lẽ bạn không thể biết nó có thật hay không nếu như bạn không theo cậu ta vào đấu trường. Nước chảy thành dòng qua những kẽ nứt trong hang của chúng tôi. Chiếc giường bằng ao nước cạn. Một đôi tay của chính cậu đang đào những rễ cây. Và một thứ mà ai cũng có thể nhận ra. Một cặp sừng vàng được gọi là cornucopia. Lô sắp xếp lại bộ dao trong áo khoác. Một trong những kẻ đần. Tóc vàng mắt xanh, không nhầm vô đâu được. Đó chính là Glimmer đang phi nước đại về phía chúng tôi. Và tôi ở khắp mọi nơi, cao tít trên cành cây, giặt cái áo sơ mi bên những tảng đá bên bờ suối, bất tỉnh bên một vũng máu, và một hình ảnh lạ lùng. Có lẽ đây là tôi mà lần đầu cậu thấy khi sốt cao. Bước ra mờ ảo từ một làn sương mù bàng bạc, tệp màu với đôi mắt của chính mình. Cậu nghĩ sao? Cậu ta hỏi. Tớ ghét chúng. Tôi đáp, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi máu, mùi bùn, nghe thấy tiếng thở bất bình thường của bầy mút ngay lúc này. Tất cả những gì tớ cố gắng làm là quên đi đấu trường. Rồi cậu lại mang chúng trở lại đây. Làm sao cậu có thể nhớ về những hình ảnh đấy chính xác đến như vậy? Chúng đến với tớ mỗi đêm. Cậu đáp. Tôi hiểu cậu ta muốn đề cập tới thứ gì. Những cơn ác mộng. Những thứ không xa lạ gì với tôi trước đấu trường. Bây giờ cũng quay lại mỗi khi tôi ngủ thiếp đi. Nhưng như một câu chuyện cũ. Khi cha tôi bị thổi tung lên dưới mỏ. Rất hiếm khi bắt gặp. Thay vào đó là những chuyện xảy ra trong đấu trường. Nỗ lực vô vọng của tôi để cứu Ru. Pita thoi thóp sắp chết. Chết dần. Cái xác to phù của Glimmer tan rã trên tay tôi. Rồi tới cái chết thảm thương của Kato dưới hàm răng bảy mút. Đó là những vị khách trung thành của tôi dạo gần đây. Tớ cũng vậy. Tôi nói. Vậy có ích gì chứ? Vẽ chúng ra ư? Tớ cũng không biết nữa. Dù sao thì buổi tối tớ cũng không đến nỗi sợ chết khiếp khi đi ngủ. Hoặc là tớ tự nhủ trong lòng như thế. Cậu nói. Nhưng những cơn ác mộng vẫn luôn ở đó chờ tớ. Có thể sau này sẽ khác, như hay mít ấy. Dù ông ta chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng tôi có thể phần nào đoán ra lý do ông không thích ngủ một mình khi trời tối. Tớ cũng không chắc. Điều duy nhất bây giờ tớ biết là tớ thích hợp với múa cọ hơn là cầm dao giết người. Cậu ấy nói. Vậy cậu thật sự ghét chúng tới vậy sao? Ừ, chúng đẹp thật đấy. Nhưng tớ không muốn nhìn thấy những cảnh này nữa. Tôi đáp. Thế cậu có muốn thấy tác phẩm của tớ không? Sina đã tốn khá nhiều thời gian và mồ hôi cho nó đấy. Vita cười lớn. Để sau đi. Con tàu vẫn lao về phía trước. Tôi dần thấy vùng đất mới ngày càng gần hơn phía cửa sổ. Coi nào, chúng ta sắp tới quận 11 rồi. Tới đây nhìn với tớ nào. Chúng tôi đi về phía toa cuối. Có đủ các loại ghế để bạn có thể ngồi cả ngày mà không thấy chán. Nhưng điều kỳ diệu nhất ở đây là cửa sổ mở ngay ra trên trần nhà. Và từ đó bạn có thể đu ra ngoài, đắm mình vào cơn gió trong lành và thu vào tầm mắt khoảng không gian rộng lớn. Một cánh đồng khổng lồ với những đàn bò sữa của các trang trại. Khung cảnh nhìn quá xa lạ đối với những cánh rừng thân quen nơi quê nhà. Đoàn tàu cứ thế chậm dần. Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đến điểm dừng đầu tiên. Khi những hàng rào quanh khu dân cư bắt đầu hiện lên, chúng chót vót trên cao với ít nhất 35 feet. Cùng dây kẽm gai bao xung quanh những cây cột, nó làm tôi cảm thấy thứ chúng tôi có ở nhà chỉ là đồ trẻ con. Mắt tôi lướt nhanh qua. Hàng rào được nối với nhau bằng những miếng kim loại mỏng. Không có bất kỳ kẽ hở nào. Không thể trốn vào rừng săn bắn. Rồi tôi trông thấy những vọng gác đặt xung quanh quận với những khoảng cách đều tăm tắp. Đính gác được trang bị tận răng, mắt quét rộng trên những cánh đồng đầy hoa dại xung quanh. Chà, cái này hơi mới nhỉ? Pita trầm trồ. Ru đã cho tôi một ấn tượng khó phai rằng luật pháp ở quận 11 rất chi là hà khắc, nhưng tôi chưa hề nghĩ nó lại như thế này. Bây giờ mùa vụ mới đã bắt đầu, những cánh đồng trải dài tít tắp tới chân trời, đàn ông, đàn bà, thậm chí cả con nít, ai ai cũng đội những chiếc mũ rơm xinh xắn che đi ánh nắng mặt trời và chăm chỉ làm việc. Khi đoàn tàu chạy qua, họ dừng tay và quay lại nhìn chúng tôi. Ở phía xa, tôi có thể thấy những vườn cây ăn trái. Nếu như Ru còn sống, liệu đó có phải là nơi em làm việc hàng ngày không? Hai những quả chín mọng từ những cành cao nhất của ngọn cây, những cụm lều nhỏ. Tôi gọi vậy vì nếu như đem lên bàn cân so sánh, thì những ngôi nhà ở khu vỉa than còn khang trang hơn chán. Quay lại thành từng khu ở khắp nơi, nhưng phần lớn chúng không có người trong đấy. Tất cả mọi người đều phải lao động trong mùa vụ mới. Chúng tôi dần tiến vào sâu trong thành phố, và tôi không thể tin vào mắt mình bởi sự đồ sộ của quận 11. Cậu nghĩ nơi đây có thể chứa được bao nhiêu người? Pita lẩm bẩm. Tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi từng học ở trường, đây là một quận rộng lớn, và đó là tất cả những gì tôi biết. Không số liệu thực tế, không dân số cụ thể, và những đứa trẻ mà chúng tôi thường bắt gặp trên máy quay đang chờ đợi một mùa thu hoạch tới mỗi năm. Chúng không là một phần của những người ở đây. Vậy thì là gì? Là sự chuẩn bị trước, chỉ ra những người chiến thắng trước hạn từ đám đông. Chính xác thì Ru đã làm thế nào để kết thúc giai đoạn đó mà không cần chỉ ra vị trí của mình? Tôi bắt đầu cảm thấy choáng và mệt mỏi vì sự rộng lớn của nơi đây. Mệt tới nỗi tôi cảm thấy mừng khi Effie tới thông báo chúng tôi phải thay đồ. Tôi đi về toa của mình và mặc kệ đội chuẩn bị làm công việc của họ. Gina đi vào và mang theo một chiếc áo dài màu cam đính kèm những hoa văn tuyệt đẹp như lá mùa thu, và tôi nghĩ tôi biết Vita sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn tôi mặc nó. Effie nói qua với tôi và Vita chương trình của ngày hôm nay lần cuối. Ở một số nơi, nhà vô địch sẽ diễu hành qua phố chính trong khi mọi người reo hò. Nhưng ở đây, có lẽ do họ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, mọi thứ dường như bị dàn trải ra quá nhiều, hoặc là họ không muốn mất thời gian làm việc trong mùa thu hoạch. Mọi việc chỉ gói gọn ở quảng trường. Ngay trước tòa an ninh của họ, một tòa nhà khổng lồ làm bằng đá cẩm thạch, có lẽ đúng vào thời của nó. Nó là tòa nhà nguy nga nhất trên thế giới này, nhưng sự tàn bạo của thời gian thì chẳng chừa ai cả. Ngay cả trên cái truyền hình cổ lỗ của tôi cũng có thể thấy dây thường xuân bò lên khắp các mặt tường. Mặt trước tòa nhà thì đầy những vết nứt, còn mái nhà thì nhìn như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ngay cả quảng trường cũng bị bao bọc bởi những cửa hàng tồi tàn và đa phần bị bỏ hoang. Nơi sầm uất nhất của 11, bất kể nó hoành tráng cỡ nào, thì nó cũng không phải ở đây. Toàn bộ buổi ra mắt của chúng tôi sẽ diễn ra ngoài trời, ở cái nơi mà Effie gọi là hàng hiên, phía trước cầu thang và cửa ra vào. Pita và tôi sẽ được ngài thị trưởng quận 11 giới thiệu, sau đó ông ta sẽ đọc một bài diễn văn ca ngợi chúng tôi, rồi tới lượt chúng tôi sẽ đọc bài tri ơn mà Capitol đã soạn sẵn. Nếu như bất kỳ nhà vô địch nào có đồng minh đặc biệt trong số những người đã chết, thì đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thêm vào vài ý kiến cá nhân. Lẽ ra tôi đã có một bài viết thật dài về Ru và cả thép nữa, nhưng mỗi khi tôi cầm bút lên, thì ký ức lại tràn về và rốt cuộc chả viết được gì cả. Thật khó khi nói về họ một cách vô cảm như thế. May mắn thay là Pita cũng đã viết một chút, và nó cũng hao hao giống với những gì mà tôi muốn nói. Ở cuối buổi lễ, chúng tôi sẽ phát biểu một chút, rồi lui về tòa nhà an ninh, nơi bữa tối được phục vụ. Khi tàu vào tới ga, Gina cũng hoàn tất bộ trang phục cho tôi, đổi màu tôi từ cam ra một màu gì đó hao hao bằng kim, và gài lại huy hiệu chim húng nhại lên áo tôi. Không chào đón rình rang, không biểu ngữ hay ủy ban gì, chỉ có 8 nhân viên an ninh lùa chúng tôi vào chiếc xe tải bọc thép. Effie khụt khịt mũi khi cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi.
Có thật không vậy? Họ làm như chúng ta là tội phạm không bằng.
Có thể là không phải tất cả chúng ta. Chỉ em thôi, Effie à. Chỉ em thôi. Chiếc xe chở chúng tôi tới phía sau tòa nhà an ninh của họ. Chạy vội vào trong. Tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn ngon lành đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, những mùi hương ngon lành đó cũng không thể ngăn nổi mùi nấm mốc và hôi thối trong tòa nhà. Họ không chừa cho chúng tôi một phút rảnh rỗi nào để nhìn ngắm xung quanh cả. Chúng tôi bị đẩy thẳng vào sân khấu. Trên đường đi, tôi có thể nghe thấy bên ngoài quảng trường, bài quốc ca cũng đã bắt đầu. Ai đó cài một chiếc microphone lên áo tôi. Phía bên cạnh, Pita siết chặt tay tôi. Lời giới thiệu của thị trưởng quận 11 vang lên, cùng lúc là cánh cửa lớn cũng mở ra với âm thanh thật lớn.
Cười tươi nào,
Effie nói và đẩy nhẹ chúng tôi. Cuối cùng cũng tới thôi. Tại đây tôi phải nói với cả thế giới rằng tôi yêu Pita tới thế nào. Buổi lễ được lên kế hoạch khá kỹ càng, nên tôi không biết là mình sẽ mở lời lúc nào. Hơn nữa, đây cũng chả phải lúc để hôn hít. Nhưng có lẽ tôi sẽ kiếm được một cái cớ. Như thường lệ, một cái bục đặc biệt được xây dựng phía dưới sân khấu, dành cho gia đình của những cống phẩm đã bị giết chết. Về phía bên chỗ nhà thét, chỉ có một người phụ nữ già với tấm thân còng và một cô gái trông vạm vỡ mà tôi đoán là chị gái của cậu ấy. Về phía bên nhà Ru thì tôi không chuẩn bị gì cho gia đình Ru cả. Bố mẹ cô ấy với khuôn mặt còn hiện rõ nỗi đau như vừa mới xảy ra. Năm đứa em nhỏ tuổi, gần giống với cô ấy, vóc người mảnh khảnh và cặp mắt nâu sáng lấp lánh. Chúng giống như một đoàn những con chim lông tối màu nhỏ nhoi. Tràng pháo tay kết thúc, và ngài thị trưởng đọc bài diễn thuyết với niềm tôn kính dành cho chúng tôi. Hai cô gái nhỏ tiến lên với những lẵng hoa lớn. Pita nhận phần đọc bài đáp trả đã được đánh máy, còn tôi thì lên tiếng kết thúc nó. Thật may là mẹ và Rim đã luyện tập cho tôi, nên tôi thậm chí có thể làm nó ngay cả khi đang ngủ. Pita có những lời nhận xét mang tính cá nhân được viết trên một tấm thiệp, nhưng cậu không lôi nó ra. Thay vào đó, cậu ấy nói với phong cách đơn giản và dứt khoát về việc Ted và Ru đã đến chặng thứ 8, về việc cả hai bọn họ đã giúp tôi được sống sót, nhờ đó cũng giữ lại mạng sống cho Pita, và cả việc có nên nghi ngờ không về việc chúng tôi không bao giờ có thể đền đáp được họ. Sau đó cậu ấy trở nên ngập ngừng trước khi nói thêm một vài điều gì đó vẫn chưa được ghi trên tấm thiệp. Có thể Pita nghĩ rằng bà Effie có thể sẽ bắt cậu ấy bỏ những dòng đó đi. Không cách gì có thể thay thế được sự mất mát của các bạn, nhưng như một vật kỷ niệm cho lời cảm ơn của chúng tôi hy vọng mỗi gia đình ở quận 11 có thể nhận một phần tiền bạc từ phía chúng tôi trong vòng một tháng mỗi năm, cho đến khi nào chúng tôi còn sống. Đám đông không thể chịu đựng được, ngoài việc đáp lại bằng cách há hốc mồm và rì rầm to nhỏ. Không có tiền lệ nào cho việc Pita đang làm. Tôi còn không biết nó có hợp pháp không. Cậu ấy có thể cũng không biết điều đó, thế nên Pita cũng không hỏi nó được phép trong trường hợp nào. Về phía hai gia đình kia, họ chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi trong cơn sốc. Cuộc đời của họ đã bị thay đổi mãi mãi kể từ khi Ted và Ru mất tích. Nhưng món quà này sẽ giúp thay đổi họ trở lại. Mỗi tháng nhận được tiền bạc có lẽ sẽ dễ dàng chu cấp cho một gia đình trong một năm. Chúng tôi càng sống lâu, họ sẽ càng không phải chịu cảnh đói. Tôi nhìn Pita và cậu ấy trao cho tôi một nụ cười buồn. Tôi nghe thấy tiếng ông Haymick. Cháu đã có thể làm mọi chuyện tệ đi hơn nhiều. Vào giây phút đó, không thể tưởng tượng nổi tôi có thể làm thứ gì tốt hơn nữa. Món quà tặng thật hoàn hảo. Thế nên khi tôi kiễng lên để hôn cậu ấy, nó không giống như bị bắt buộc chút nào. Ngài thị trưởng bước lên phía trước và đưa cho mỗi đứa chúng tôi một tấm thẻ to tới nỗi tôi phải để nó dưới bó hoa để giữ. Lễ tưởng niệm đã gần kết thúc, khi tôi để ý thấy một trong hai người em của Ru đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cô bé chắc hẳn đã lên 9, và như thể là một bản sao hoàn hảo của Ru đang bước xuống từ chỗ đứng với hai cánh tay hơi mở rộng ra. Mặc dù có những tin tốt về những món quà biếu, cô bé vẫn không hạnh phúc. Thật ra cái nhìn của cô bé như lời của trách. Có phải là bởi vì tôi đã không cứu Ru hay không? Không, đó là bởi vì tôi vẫn chưa cảm ơn cô bé thôi. Tôi nghĩ thế. Một tia xấu hổ xẹt ngang qua đầu tôi. Cô bé đã đúng. Làm sao tôi có thể đứng ở đây trong tư thế bị động và câm lặng để mọi lời nói cho Pita chứ? Nếu Ru thắng, em ấy sẽ không bao giờ để cái chết của tôi không được ca ngợi. Tôi nhớ lại việc làm thế nào mà tôi đã rà soát ở đấu trường để rắc lên người em những cánh hoa để chắc rằng sự ra đi của em sẽ được chú ý tới. Nhưng chi tiết đó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không xác minh nó ngay bây giờ. Chờ đã. Tôi ngần ngại bước về phía trước, nhấn tấm thẻ vào trong ngực. Thời gian được phân công của tôi cho việc thuyết trình đã trôi qua, nhưng tôi phải nói được gì đó. Tôi đã nợ quá nhiều, và mặc dù tôi đã đảm bảo rằng tất cả tiền bạc sẽ đến được những gia đình đó, nó cũng sẽ không thể tha thứ cho sự im lặng của tôi cho đến những ngày sau. Xin chờ đã. Tôi không biết làm thế nào để mở lời. Nhưng khi tôi bắt đầu nói, những từ ngữ tuôn ra từ môi tôi như thể chúng đã được đặt trong tâm trí tôi một thời gian dài rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những vật tế của quận 11. Tôi nói, nhìn vào hai người phụ nữ phía gia đình nhà Thét. Tôi chỉ nói chuyện với Thét một lần, nhưng đủ lâu để cậu ấy cứu mạng tôi. Tôi không biết nhiều về cậu ấy, nhưng vẫn luôn luôn tôn trọng cậu vì sức mạnh của cậu. Vì lời từ chối của cậu khi tham gia đấu trường đã được chỉ định cho bất cứ ai trừ chính bản thân mình. Những kẻ nhà nghề muốn cậu ấy phải hợp tác ngay từ đầu với chúng, nhưng cậu đã không làm thế. Tôi kính trọng Thét vì điều đó. Lần đầu tiên, người phụ nữ gù lưng, có phải là bà của Thét không? Ngẩng đầu lên và một nụ cười khẽ nở trên môi của bà. Đám đông giờ đã rơi vào yên lặng tới nỗi. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể làm được vậy. Tất cả bọn họ chắc hẳn phải nín thở mất. Tôi quay người về phía gia đình nhà Ru. Nhưng tôi cảm thấy như thể tôi lại biết rõ về Ru vậy. Và cô bé luôn đi cùng với tôi. Mọi thứ tuyệt vời đều làm tôi liên tưởng đến cô bé. Tôi nhìn thấy em ở những đóa hoa màu vàng được trồng ở đồng cỏ gần nhà. Nhưng trên hết, tôi còn nhìn thấy cô bé trong hình bóng của em gái tôi, Cream. Giọng của tôi trở nên không đáng tin, nhưng tôi cũng sắp nói xong rồi. Gửi lời cảm ơn tới những đứa trẻ nhà cô bé, tôi hướng mặt về phía đám đông và cảm ơn tất cả sự sung túc này. Tôi đứng đó, có cảm giác thật nhỏ bé và suy sụp. Hàng ngàn đôi mắt đè nặng lên người tôi. Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi đột nhiên, từ một nơi nào đó trong đám đông, ai đó đã huýt sáo giai điệu bốn nốt, nghe như những con chim húng nhại của Ru. Đoạn nhạc đã đánh dấu sự kết thúc ngày làm việc ở trại mồ côi. Đoạn nhạc mang ý nghĩa của sự an toàn trong trường đấu. Cuối đoạn nhạc ấy, tôi đã tìm thấy người huýt sáo, một người đàn ông già da nhăn nheo với chiếc áo ngắn tay đỏ bạc màu và khoác áo ngoài. Ánh mắt ông ta chạm phải ánh mắt tôi. Những gì xảy ra sau đó không hề ngẫu nhiên. Chúng diễn ra hoàn hảo đến mức khó tin đó là sự tự phát. Vì sự nhịp nhàng thống nhất, mỗi người trong đám đông đều đặt ba ngón tay giữa của bàn tay trái, đặt lên môi và giơ chúng về phía tôi. Đó là ký hiệu của quận 12, lời tạm biệt cuối cùng tôi gửi Ru trong trường đấu. Nếu tôi không nói chuyện với Tổng thống Snow trước đó, cử chỉ này có thể làm tôi cảm động ứa nước mắt. Nhưng do những mệnh lệnh gần đây của ông nhằm trấn an toàn quận còn hiện hữu rõ trong mắt tôi, chúng làm tôi tràn ngập sợ hãi. Ông ấy sẽ nghĩ gì về việc đám đông gửi lời chào tạm biệt tới một cô gái đã chống lại Capitol? những ảnh hưởng đầy đủ của việc tôi làm đã giáng đòn vào tôi. Nó không phải là đã có chủ tâm. Tôi chỉ có ý muốn bày tỏ lời cảm ơn của mình, nhưng lại gây ra một điều gì đó thật nguy hiểm. Một hành động bất đồng quan điểm giữa những người ở quận 11. Đó chính xác là điều tôi muốn làm dịu dần đi. Tôi cố nghĩ ra điều gì đó để nói, để phá tan những gì vừa diễn ra, phủ nhận nó. Nhưng tôi lại có thể nghe thấy một tiếng nổ nho nhỏ do tĩnh điện, cho tôi biết là chiếc microphone đã được tháo ra và ngài thị trưởng đã thay cái khác. Vita và tôi nhận những lời hoan nghênh cuối cùng, rồi cậu ấy đưa tôi đi về phía cánh cửa, không biết rằng mọi thứ đang trở nên sai lầm. Tôi cảm thấy thật buồn cười và phải dừng lại một lúc, tia sáng mặt trời nhỏ bé nhảy múa trước mắt tôi. Cậu ổn chứ? Vita hỏi. Chỉ hơi choáng thôi, mặt trời chói quá. Tôi nói và nhìn thấy lẵng hoa của cậu ấy. Tớ quên mất hoa rồi. Tôi lẩm bẩm. Tớ sẽ đi lấy nó, Vita đề nghị. Tớ có thể đi mà, tôi trả lời. Bây giờ chúng tôi có lẽ đã an toàn trong tòa nhà tối cao. Nếu tôi không dừng lại, nếu tôi không để quên những bông hoa. Thay vào đó, từ bóng tối sâu thẳm ngoài hành lang, chúng tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Hai kẻ canh giữ đang kéo lê người đàn ông già đã huýt sáo lên những bậc thang trên đỉnh, bắt ông ấy quỳ xuống trước đám người và bắn một viên đạn xuyên qua đầu ông ấy. Bạn đang nghe truyện Đấu Trường Sinh Tử, quyển 2, Bắt Lửa, phát tại website thegioiaudio.org. Người đọc Xuân Mai. Phần 1 chương 5. Người đàn ông hình như đã ngã gục xuống nền đất. Lá chắn tạo bởi đồng phục trắng của những tên lính làm mất tầm nhìn của chúng tôi. Vài tên lính có vũ khí tự động treo dọc bên người, chúng đẩy chúng tôi lùi lại về phía cánh cửa. Chúng tôi đang đi đây, Vita nói, xô đẩy tên lính đang thúc ép tôi. Chúng tôi hiểu rồi, được chưa? Đi nào, Katniss. Cánh tay cậu ấy choàng qua người tôi và đưa tôi quay trở vào trong tòa nhà tối cao. Những tên lính đi phía sau chúng tôi một hoặc hai nhịp chân. Lúc chúng tôi vào trong, cánh cửa đóng sập lại. Chúng tôi nghe thấy tiếng giày của tụi lính bước trở lại phía đám đông. Haymick, Effie, Portia và cả Sina đang đứng chờ dưới màn hình tĩnh điện được treo trên tường. Khuôn mặt họ lấp đầy sự lo âu.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Effie nhanh chóng bước qua.
Chúng tôi đã mất liên lạc ngay sau khi bài diễn văn tuyệt vời của Katniss kết thúc. Và sau đó ông Haymick nói ông ấy nghĩ rằng đã nghe thấy tiếng súng nổ. Và chúng tôi thấy điều ấy thật lố bịch. Nhưng ai mà biết được, những kẻ điên rồ có ở khắp mọi nơi mà.
Không có gì xảy ra đâu bà Effie, một chiếc xe tải bị nổ tung thôi ạ. Vita trả lời nhẹ nhàng.
Cả hai tiếng súng nữa chứ. Cánh cửa đó không thể ngăn bất âm thanh súng nổ nhiều lắm. Đó là ai? Bà ngoại thét ư? Hay là một trong những đứa em nhỏ bé của Ru?
Cả hai đứa đi theo ta,
Haymick nói. Vita và tôi theo sau ông, bỏ lại sau lưng những người khác, những người lính giữ trật tự được giao đóng quân xung quanh tòa nhà tối cao, chú ý từng chút một đến mọi cử động. Thế nên chúng tôi an toàn khi ở bên trong. Chúng tôi bước lên cầu thang bằng đá cẩm thạch được chạm khắc lộng lẫy. Phía trên cầu thang là một hành lang dài với những tấm thảm đã mòn vẹt. Hai cánh cửa đã mở sẵn, chào đón chúng tôi vào căn phòng đầu tiên mà cả hai nhìn thấy. Cầu thang dễ chừng cao đến 20 feet. Những bản phác thảo hình trái cây, các loài hoa được chạm khắc trên đường gờ và hình ảnh những đứa trẻ nhỏ nhắn béo mập với đôi cánh đang nhìn xuống phía dưới từ mọi phía. Những bình hoa tỏa hương ngào ngạt làm tôi sốn mắt. Quần áo ngủ của cả hai được treo lên giá cạnh tường. Căn phòng đã được chuẩn bị cho tôi và Vita sử dụng. Chúng tôi dù mới vừa vào trong, song cũng đủ thời gian để từ chối món quà ấy. Rồi Haymick giật mạnh chiếc micro trên ngực áo cả hai,
lèn chúng xuống dưới những chiếc gối đặt trên ghế dài, vẫy tay gọi chúng tôi đến. Theo như tôi biết, thầy Mick chỉ mới vào đây có một lần, khi ông ấy có mặt ở chuyến diễu hành chiến thắng trước đây. Nhưng ông chắc hẳn phải có một trí nhớ phi thường hay những năng khiếu đặc biệt nào đó, vì ông đã dẫn chúng tôi đi xuyên qua một mê cung toàn những chiếc cầu thang xoắn và dãy hành lang ngày càng nhỏ hẹp. Có khi, ông ấy phải dừng lại và cố đẩy một cánh cửa. Bằng cách kiểm tra tiếng cót két từ bản lề, bạn có thể biết được rằng kể từ lần cuối nó được mở ra, rằng thì đã là một thời gian dài. Cuối cùng, chúng tôi trèo lên chiếc thang nhỏ dẫn đến cánh cửa lật. Khi Hamid đẩy cánh cửa sang một bên, chúng tôi thấy chính mình đang ở trên mái vòm của tòa nhà. Đó là một nơi rộng lớn chất đầy đồ đạc hỏng hóc. Các chồng sổ sách và vũ khí đã hên rỉ. Lớp bụi bao trùm lên mọi thứ đã dày lên cho thấy rằng đã nhiều năm qua chúng không được đụng đến. Ánh sáng gắn lọt qua những ô cửa sổ vuông, đóng két bẩn, đặt khắp các phía của mái vòm. Thầy Mick đá chiếc cửa lật xuống và quay về phía chúng tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Ông hỏi. Pita tường thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở quảng trường. Tiếng huýt còi, tiếng chào cờ, việc chúng tôi ngừng lại ở hiên nhà và kẻ cả sát nhân đã giết người đàn ông già nua. Hey Mick, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tốt hơn nên bắt đầu từ cháu.
Hey Mick nói với tôi. Tôi không đồng ý. Tôi e rằng sẽ có cả hàng trăm lần những thứ tồi tệ xuất phát từ tôi mất. Nhưng tôi đã kể với Pita mọi thứ trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Về chuyện Tổng thống Snow, về tình trạng náo loạn ở các quận. Tôi thậm chí còn không bỏ qua cả chuyện về nụ hôn với Gail. Tôi phác họa cảnh cả hai chúng tôi ở trong cảnh nguy hiểm như thế nào. Cảnh cả thành phố ở trong nguy khốn bởi mưu mẹo của tôi với những quả dâu rừng như thế nào.
Cháu cho rằng sẽ làm mọi thứ trong cuộc diễu hành này trở nên ổn thỏa. Làm những ai hãy còn nghi ngờ tin rằng những gì cháu làm còn vượt qua cả sự yêu đương. Làm mọi thứ yên ổn, nhưng rõ ràng tất cả những gì cháu làm hôm nay lại khiến ba người bị giết chết. Và bây giờ, mọi người trong cả quảng trường sẽ bị trừng phạt. Tôi thấy phát ốm với việc tôi phải ngồi lên một chiếc ghế dài, mặc kệ những động cơ hay bản chất bị bóc trần ra. Sau đó, cháu cũng làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa, bằng việc quẳng tiền đi. Pita nói, đột nhiên cậu ấy tiến tới chỗ chiếc đèn bàn đặt bấp bênh trên một cái sọt và đập xuống nền, khiến nó vỡ tan trên nền nhà. Việc này phải dừng lại, ngay lập tức, việc này, chính việc này, cái trò chơi mà cả hai người đang tham gia vào, hai người có thể kể với nhau mọi bí mật, nhưng lại giữ bí mật với cháu. Như thể cháu quá mức tầm thường hay ngu ngốc hay quá yếu đuối để có thể giải quyết được chúng vậy. Không phải như vậy, Pita. Tôi mở lời. Nó chính xác là như vậy đấy. Cậu ấy gắt lên với tôi. Tớ cũng có những người mà tớ quan tâm đến, Casnit. Gia đình và bạn bè tớ ở tại quận 12 sẽ bị giết chết như gia đình và bạn bè cậu vậy. Nếu chúng ta không chấm dứt chuyện này. Thế nên, sau khi chúng ta vượt qua cuộc đấu, không phải tôi nên xem xét lại sự thật thà của cậu sao?
Cháu luôn tốt bụng một cách khá đáng tin, Pita à.
Hamid nói, cháu khá khéo léo trong việc thể hiện mình trước máy quay. Ta không hề muốn phá vỡ điều đó đâu.
Chà, ông đánh giá cháu quá cao rồi. Vì hôm nay cháu thực sự tệ. Ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Ru và Ted? Ông nghĩ họ sẽ hiểu sự đóng góp của họ trong chiến thắng của chúng ta không?
Ông có nghĩ cháu đã mang lại cho họ tương lai tươi sáng không? Vì cháu nghĩ sẽ là may mắn nếu họ còn sống sót được qua ngày.
Pita lại đá bay một thứ gì đó nữa lên, một bức tượng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này.
Cậu ấy đúng đó, ông Hamid.
Tôi nói, chúng ta thật sai lầm khi không nói cho cậu ấy biết. Thậm chí cả việc quay lại Capitol.
Ngay cả khi ở trong đấu trường, hai người đã có một vài hoạt động ngoài lề đúng không?
Pita hỏi, giọng của cậu ấy bây giờ nhẹ nhàng hơn.
Một vài việc gì đó tớ không tham gia vào.
Không, không hoàn toàn là như vậy.
tớ chỉ có thể biết những việc hay Mick muốn tớ làm qua những thứ được gửi tới hay không gửi. Tôi nói, ồ, tớ thì chẳng bao giờ có được cái cơ hội ấy, vì ông ấy chả bao giờ gửi tới cho tớ thứ gì cả, cho đến khi cậu để lộ ra. Vita nói, tôi không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Nó đáng nhẽ phải được nhìn từ khía cạnh của Vita thế nào chứ, khi mà tôi xuất hiện trên trường đấu, nhận lấy được dược phẩm, chữa bỏng và bánh mì, trong khi cậu ấy, người đã ở ngưỡng cửa của cái chết, thì không nhận được thứ gì cả. Giống như Haymick đang giữ tôi được sống sót bằng khoản chi trả của ông ấy vậy. Nhìn này, chàng trai, Haymick mở lời. Đừng bận tâm đến điều gì cả, Haymick ạ. Cháu biết ông phải lựa chọn một trong hai đứa cháu, và cháu đã muốn người ấy là Kasnit. Nhưng đây là thứ gì đó hoàn toàn khác. Mọi người đang chết dần chết mòn ở bên ngoài kia. Mọi người sẽ đi theo ta trừ phi chúng ta hết mực tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều biết cháu khá hơn Kasnit khi ở trước máy quay. Cháu không cần ai dạy cháu phải nói gì, nhưng cháu phải biết được cháu đang dấn bước vào điều gì. Pita nói, kể từ bây giờ, cháu sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin. Haymick hứa, tốt hơn nên là như thế. Pita nói, cậu ấy thậm chí còn không buồn nhìn tôi trước khi rời đi. Lớp bụi cậu làm tóe lên đã bốc tứ tung và đang tìm những chỗ mới để rơi xuống, trên mái tóc, đôi mắt tôi, và cả chiếc ghim cài bằng vàng sáng lấp lánh. Ông đã chọn cháu phải không, Haymick? Tôi hỏi. Ừ, ông nói. Nhưng tại sao vậy? Ông thích cậu ấy hơn mà. Tôi hỏi lại. Đúng vậy, nhưng hãy nhớ là cho đến khi chúng thay đổi luật chơi, ta chỉ có thể hy vọng rằng sẽ đưa một trong hai đứa ra khỏi đây mà còn sống sót. Ông nói tiếp. Ta nghĩ vì cậu ta đã quyết tâm bảo vệ cháu, thế nên giữa ba người, chúng ta có thể mang cháu trở về nhà.
Vâng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để nói với Haymick.
Cháu sẽ thấy những lựa chọn mà cháu sẽ phải đối mặt nếu chúng ta có thể vượt qua chuyện này mà còn sống. Haymick nói, cháu sẽ học được thôi. À, hôm nay thì tôi đã học được một điều. Nơi này không phải là một phiên bản phóng to hơn của quận 12. Hàng rào ngăn cản chúng tôi không được chắn lại và hiếm khi có điện bên trong. Những người lính tuy không tỏ vẻ đón tiếp nồng nhiệt lắm, nhưng ít ra cũng ít hung dữ hơn. Sự khổ ải của chúng tôi gợi lên sự mệt nhọc nhiều hơn là giận dữ. Đây là quận 11, họ phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc và cảm thấy tuyệt vọng hơn. Tổng thống Snow đã đúng, một thanh gươm cũng có thể đủ làm cho họ bừng bừng lửa giận. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh với tôi để có thể kiểm soát được nó. Lời cảnh báo, những tiếng súng, sự thừa nhận mà tôi có thể để cho rằng thứ gì đó trở nên tối quan trọng trong từng biến động. Toàn bộ những thứ này thật mơ hồ. Và nó liệu có phải là một thứ gì đó mà trước đây tôi đã lên kế hoạch quấy tung, nhưng lại được sắp đặt vào hoàn cảnh nào đó hay không? Làm thế quái nào mà tôi có thể gây ra nhiều rắc rối như vậy chứ? Đi nào, chúng ta có một bữa tối cần tham gia đấy.
Haymick nói,
tôi đứng dưới vòi hoa sen cho đến hết khoảng thời gian mà họ cho phép, trước khi tôi phải ra ngoài để chuẩn bị sẵn sàng. Đội chuẩn bị dường như không chú ý đến những sự kiện khác trong ngày. Tất cả bọn họ đều phấn khích về bữa tối. Ở các quận thì họ có đủ tư cách để tham gia vào, trong khi trở về Capitol, họ gần như không bao giờ có được lời mời đến các buổi tiệc danh giá. Trong khi họ cố đoán xem món nào sẽ được bưng lên, tôi chăm chăm nhìn vào bóng người đàn ông già đang chuẩn đi. Tôi thậm chí còn không chú ý đến việc người ta đang làm gì với tôi, cho đến khi tôi sắp phải rời đi và nhìn thấy chính mình trong gương. Một chiếc váy hở vai màu hồng nhạt buông chạm tới gót giày, mái tóc được cố định phía sau khuôn mặt và xõa xuống lưng, trông như một suối tóc. Gina tiến đến sau lưng và đặt chiếc áo choàng màu bạc lung linh quanh hai vai tôi. Anh ấy bắt gặp ánh mắt tôi trong gương. Em thích nó không?
Nó thật đẹp, như nó vốn thế,
tôi trả lời. Hãy xem nó trông như thế nào nếu có thêm một nụ cười kèm theo nữa. Anh ấy nói nhẹ nhàng. Đó là lời nhắc nhở của anh rằng trong một phút tới sẽ lại có ống kính máy quay. Tôi cố gắng gượng cười. Chúng ta đi thôi. Khi tất cả bọn tôi tập hợp lại để xuống dùng bữa tối, tôi có thể thấy Effie đang khó chịu. Chắc chắn là Hamid đã không nói với bà về những gì xảy ra ở quảng trường. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Sina và Portia đều biết. Nhưng dường như có một sự thỏa thuận ngầm là sẽ để Effie tránh xa khỏi những thông tin chẳng mấy tốt đẹp. Mặc dù cũng không lâu nữa bà ấy có thể nghe đến vấn đề này. Effie nói nhanh qua loa kế hoạch buổi tối ngày hôm nay, sau đó ném nó qua một bên. Và rồi, cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta có thể lên tàu và rời khỏi đây. Có gì đó nhầm lẫn không, thưa bà Effie? Sina thắc mắc. Ta không thích cách mà chúng ta bị đối xử, bị nhồi nhét trong những chiếc xe tải và bị cách ly khỏi sân ga. Và rồi, một giờ trước, ta quyết định đi xung quanh tòa nhà. Cậu biết đấy, ta như một chuyên gia về thiết kế kiến trúc vậy. Ồ vâng, cháu đã nghe về việc đó, Portia nói trước khi tạm ngưng sự kéo dài quá lâu. Ta chỉ mới có cái nhìn tổng quan về cảnh điêu tàn của quận này là toàn bộ cuộc biến động của năm nay. Rồi hai tên lính canh xuất hiện và yêu cầu ta hãy quay lại khu vực của mình. Một trong hai tên thật ra đã chọc vào ta bằng súng, bà Effie nói. Tôi không thể không nghĩ rằng đó là hậu quả trực tiếp của việc Hamid, Pita và tôi mất tích cả ngày hôm nay. Thật ra có chút chắc chắn khi nghĩ rằng Hamid có lẽ đã đúng, rằng không ai có thể kiểm soát được mái vòm phủ đầy bụi nơi chúng tôi đã nói chuyện. Dù tôi cá là giờ thì nó đã bị kiểm soát rồi. Bà Effie trông thật thất vọng đến nỗi tôi tự nhiên lại trao cho bà một cái ôm. Điều đó thật là tồi tệ, bà Effie ạ. Có lẽ chúng ta hoàn toàn không nên tới bữa tiệc tối nay, ít nhất là cho đến khi bọn họ nói lời xin lỗi. Tôi biết là bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý việc này, nhưng bà lại rạng rỡ lên nhiều đối với lời đề nghị, có tác dụng đối với lời than phiền của bà. Không, ta sẽ cố gắng. Đó là một phần công việc của ta để khắc phục khó khăn. Và chúng ta không thể để cả hai cháu lỡ mất bữa tiệc, bà nói. Nhưng cảm ơn cháu về lời đề nghị, Kasnit. Effie xếp chúng tôi thành hàng ở cổng. Đầu tiên là đội chuẩn bị, sau đó là bà, nhà tạo mẫu, ông Hamid. Tất nhiên là Pita và tôi ở đằng sau, ở một nơi nào đó phía dưới nơi những nhạc công bắt đầu chơi nhạc. Khi từng hàng của đoàn diễu hành bé nhỏ chúng tôi bắt đầu bước xuống, Pita và tôi đã nắm tay nhau. Ông Hamid nói tôi đã sai khi hét lên với cậu. Cậu chỉ làm theo lời hướng dẫn của ông ấy, Pita nói. Và không phải là tớ không giữ bí mật với cậu trong quá khứ. Tôi nhớ lại cú sốc khi nghe thấy Pita đang thú nhận tình yêu đối với tôi trước toàn thể Phenom. Ông Hamid đã biết việc này rồi và không hề nói với tôi. Tớ nghĩ chính tớ đã phá hỏng một vài thứ sau buổi nói chuyện đó. Chỉ là quá khứ thôi. Và việc hứa hôn của cậu nữa, không có vấn đề gì với nó nữa rồi. À mà đúng thế không, cậu sẽ không thật lòng với ai nữa à? Tôi nói. Không vấn đề gì đâu, Pita nói. Chúng tôi đứng trên bậc thang cao nhất để Hamid dẫn đi 15 bước chân như Effie ra lệnh. Đó có phải là lần duy nhất cậu hôn gheo không? Tôi hết sức giật mình với câu trả lời của mình. Đúng thế. Với tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, câu hỏi đó thật sự đã gây ám ảnh với cậu thế sao? Được 15 rồi, làm thôi, Pita nói. Ánh đèn chiếu đến chỗ chúng tôi, và tôi cố nặn ra nụ cười chói lóa nhất có thể. Chúng tôi bước từng bước đi xuống và bị chìm trong vòng xoay không thể phân biệt được của những buổi tiệc, nghi thức và cả những cuộc tụ tập. Mỗi ngày đều giống nhau cả. Thức dậy, mặc quần áo, đi ngang qua những đám đông phấn khích, nghe một bài diễn thuyết kỷ niệm, rồi đáp lại bằng một bài diễn thuyết cảm ơn. Nhưng chỉ có một thứ mà Capitol mang lại cho chúng tôi giờ đây, đó là không có sự thêm thắt tính cá nhân vào. Thỉnh thoảng là một cuộc diễu hành ngắn, một cái nhìn thoáng qua cảnh biển ở một quận nào đó, vượt qua rừng nhiệt đới ở một quận khác, những nhà máy xấu xí, những cánh đồng có nhà máy tinh chế lúa mì đang bốc mùi, mặc quần áo ngủ, tham gia vào bữa tối, những cuộc tụ tập nữa. Tại các buổi lễ kỷ niệm, chúng tôi trở nên trang nghiêm và kính cẩn, nhưng luôn tay trong tay cạnh nhau. Trong những bữa tiệc tối, chúng tôi gần sát nhau rồi cuồng nhiệt trong tình yêu với người kia. Chúng tôi hôn, khiêu vũ, bị bắt gặp đang cố trốn tránh được ở một mình. Trên chuyến tàu, chúng tôi khá mệt mỏi khi cố đánh giá hiệu quả mà chúng tôi đang tạo ra. Thậm chí khi không có những bài diễn thuyết một mình để gây ra sự bất đồng quan điểm. Không nói tới những bài chúng tôi phát biểu trước quận 11 đã bị cắt xén trước khi được truyền tin. Thì bạn có thể cảm thấy một thứ gì đó trong không gian, nhiệt độ đang sôi mạnh của một chiếc ấm nước sắp tràn. Không phải là ở tất cả mọi nơi. Một vài đám đông cảm thấy rằng, tôi biết việc quận 12 thường xuyên xuất hiện trong các lễ kỷ niệm chiến thắng. Nhưng ở một số quận khác, điển hình là 8, 4 và 3, có một sự vui mừng thật sự trên khuôn mặt mọi người khi nhìn thấy chúng tôi. Và còn ngoài sự hân hoan là giận dữ, khi họ ca tụng tên tôi, nó giống như khóc lóc vì báo thù hơn là vui mừng. Khi những tên lính canh tiến vào để làm dịu đi một đám đông khó kiểm soát, nó lại tạo hiệu ứng ngược thay vì rút lui đi. Và tôi biết rằng chẳng có gì mà tôi có thể làm thay đổi điều này cả. Không có sự hiện diện tình yêu thương nào, dù rằng cũng đáng tin, sẽ đảo chiều được dư luận. Nếu việc tôi đưa ra những quả dâu rừng đó là một hành động mất trí tạm thời, thì những người này cũng sẽ gây áp lực tạm thời. Sina bắt đầu đem quần áo của chúng tôi đặt ngang eo. Đội chuẩn bị tất bật tạo thành những vòng luẩn quẩn trong mắt tôi. Bà Effie đưa tôi những viên thuốc ngủ, nhưng chúng không có tác dụng. Không đủ để có tác dụng tốt. Tôi nuốt xuống chỉ để xua đi những cơn ác mộng ngày càng nhiều lên và dày đặc. Pita dành nhiều thời gian và đêm khuya để đi lang thang quanh con tàu, nghe thấy tiếng tôi hét lên khi tôi cố đập tan ảo giác của những viên thuốc, chỉ làm kéo dài thêm những giấc mơ kinh hoàng. Cậu ấy cố đánh thức tôi và làm tôi bình tĩnh lại. Sau đó cậu trèo lên giường để ôm tôi, cho tới khi tôi bình tĩnh trở lại. Rồi tôi từ chối uống thuốc, và mỗi tối tôi để cho cậu ấy ở lại với tôi. Chúng tôi đối phó với đống đêm như đã làm trong cuộc đấu, nằm gọn trong cánh tay nhau, tránh xa khỏi sự nguy hiểm có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Không có gì xảy ra, nhưng sự dàn xếp của chúng tôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên chuyến tàu. Khi bà Effie nói với tôi điều đó, tôi nghĩ cũng tốt. Có lẽ nó sẽ bay đến tai Tổng thống Snow. Tôi nói với bà ấy chúng tôi sẽ cố kín đáo, nhưng thực tế là không. Sự xuất hiện lặp đi lặp lại luân phiên là điều lạ lùng ở Capitol. Cato và Chloe, những vật tế từ quận 2, cả hai có thể được về nhà nếu tôi và Pita không về. Tôi đã tự tay giết chết một cô gái tên Limmer và một chàng trai từ quận 1. Khi tôi cố tránh không nhìn vào chỗ gia đình họ, tôi mới biết được tên cậu ấy là Mervil. Làm sao tôi lại không bao giờ biết điều đó chứ? Cứ giả sử là trước cuộc đấu tôi không để ý, và sau đó tôi lại không muốn biết đi. Lúc đến Capitol, chúng tôi cảm thấy thật thất vọng. Chúng tôi xuất hiện liên tục để làm vui lòng đám đông. Không có sự nguy hiểm trong một cuộc nổi loạn nào ở đây đối với những kẻ được đặc quyền. Giữa những kẻ mà tên của họ không bao giờ nằm trong danh sách bị tuyển chọn, những đứa trẻ nhà họ sẽ không bao giờ chết vì tội lỗi của thế hệ trước đây. Chúng tôi không cần thuyết phục bất kỳ ai ở Capitol này về tình yêu giữa chúng tôi, nhưng vẫn giữ một niềm tin mong manh rằng chúng tôi có thể đạt được vài điều đã thất bại ở các quận. Nhưng những thứ chúng tôi đã làm dường như quá nhỏ bé và quá muộn rồi. Trở lại được khu nhà cũ ở trung tâm huấn luyện, tôi là người đã gợi ý về việc cầu hôn giữa đám đông. Pita đồng ý, nhưng sau đó thì mất tăm trong phòng cậu ấy một thời gian dài. Thầy Minh nói rằng tôi nên để cậu ấy yên một mình. Dù sao thì cháu cũng nghĩ cậu ấy muốn thế mà. Tôi nói, không giống thế đâu. Hay Mick nói, cậu ta muốn nói là thật cơ. Tôi trở lại phòng của mình và ngã lung trên nệm, Cô không nghĩ tới Gale và những thứ khác nữa cả. Tối đó, trên sân khấu của trung tâm huấn luyện, chúng tôi sôi sục lên trong việc trả lời hàng loạt câu hỏi. Zizia Clickerman, trong bộ đồ xanh lóng lánh, mái tóc ông, mí mắt và môi vẫn nhuốm màu xanh, hướng dẫn chi tiết chúng tôi trong cuộc phỏng vấn. Khi ông hỏi chúng tôi về tương lai, Vita quỳ xuống một bên gối, thổ lộ trái tim mình và cầu hôn tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý. Zizia mừng quýnh lên, khán giả của Capitol trở nên kích động. Cảnh tượng toàn thể cư dân Panem thể hiện là một thành phố ngập tràn hạnh phúc. Chính Tổng thống Snow cũng đã có một cuộc đến thăm bất ngờ để chúc mừng chúng tôi. Ông siết chặt bàn tay Vita và vỗ mạnh vào vai cậu ấy. Ông cũng ôm tôi, choáng quanh tôi với mùi của máu hòa trộn với hoa hồng, và để lại một cái hôn thật kêu lên má tôi. Khi ông lùi lại, những ngón tay bấm sâu vào cánh tay tôi. Ông nhìn tôi cười, tôi cũng dám nhướng mày lên. Họ thắc mắc tại sao môi tôi cũng không nhấc lên như vậy. Tôi đã làm thế à? Nó đã đủ chưa? Làm mọi thứ ông muốn, duy trì trò chơi, lời hứa sẽ kết hôn với Vita đã đủ chưa vậy? Để trả lời, ông đã lắc đầu một cách mơ hồ.